Chương 527, nhiều mặt đấu võ, sóng mây quỷ quyệt, chương 527, nhiều mặt đấu võ, sóng mây quỷ quyệt. Từ Thứ nghe xong ra Cát Lượng kể rõ, cũng như mày, Tào Tháo động tác này e sợ không có đơn giản như vậy, chừng trăm chiếc chiến thuyền, nếu là chứa đầy sĩ tốt, chí ít cũng có thể chăng cái 3 vạn người, nếu là này 3 vạn người, không phải đi đến Hoàng Hà đây. Ta chính là lo lắng việc này, ra Cát Lượng thở dài, Quách Phụng Hiếu cùng Tư Mã Trọng Đạt đều là tâm cơ thâm trầm hạng người, nơi này kênh rạch chẳng chịt trải rộng, khoảng cách quan độ cũng không coi là xa xôi, ta rất lo lắng nếu là những này binh mã lên thuyền sau khi đến thẳng quan độ. Từ Thứ trên mặt cũng hiện ra vẻ ưu lo, rất có khả năng chúng ta không thể lại tiếp tục truy kích, nếu là lại tiếp tục truy kích, quan độ chúa công rất có khả năng gặp nguy hiểm. Tào Tháo lợi dụng này một động tác, liền đem cục diện cho hoàn toàn nghịch chuyển, nắm giữ chiến trường quyền chủ động. Gia Cát Lượng bên này dù sao binh ít, nếu như 3 vạn sĩ tốt tấn công quan độ, chỉ dựa vào 8.000 người, khả năng bảo vệ cũng khả năng không thủ được, Gia Cát Lượng không dám nắm Lưu Bị tính mạng đến đánh cược. Nhưng lại như chia binh trở lại quan độ lời nói, cái kia truy kích Tào Tháo đại quân sĩ tốt số lượng liền không đủ. Vốn là bọn họ cũng chỉ có 4 vạn người, Tào Tháo nhưng là có hơn 10 vạn người, sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới, mới không có đối với mình bên này động thủ. Nếu là lại phân ra bộ phận binh mã, Tào Tháo trực tiếp thay đổi binh mã, toàn lực tấn công, vậy mình bên này cũng rất có khả năng toàn quân bị diệt. Đến cùng phải làm gì đây? Gia Cát Lượng rơi vào sâu sắc trầm tư. Một bên khác, Duyện Châu nơi sâu xa Lý Tuyên, ở phá hủy đi cuối cùng một làn sóng vận chuyển lương thực đoàn xe thời gian, liền ngay lập tức bí mật đưa hai phong mật tin đến Hoài Nam Thọ Xuân Thành ở ngoài Trần Đăng nơi, cùng với Từ Châu Chu Du nơi. Đang ở Từ Châu Chu Du, thu được tin sau, bí mật điều bộ phận binh mã đi đến Thọ Xuân. Từ Châu khoảng cách Thọ Xuân vốn là không xa, bởi vậy rất nhanh sẽ chạy tới Thọ Xuân Thành ở ngoài. Mà Trần Đăng lúc này cũng bí mật đối với Thọ Xuân Thành ở ngoài binh mã tiến hành rồi điều động. Ngay ở toàn bộ Dự Châu, Duyện Châu, Dương Châu, Từ Châu đều có các loại hành quân động tác thời điểm, bình tĩnh thật một quãng thời gian Giang Đông Nô Thành cũng xuất hiện một tia sóng lớn. Tôn phủ bên trong, Tôn Quyền chính một mặt bình tĩnh uống trà, ở trước mặt hắn, một người áo đen đang đứng đứng thẳng. Sau một hồi lâu, người mặc áo đen này mở miệng, giọng nói khàn giọng: "Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, bây giờ còn có một đám lao thần đồng ý đi theo ngươi, nên làm như thế nào, ngươi cẩn thận cân nhắc." Tôn Quyền cười lạnh một tiếng: "Ta còn có tuyển sao?" Người mặc áo đen lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn đã biết rồi Tôn Quyền ý nghĩ. "Phía ta bên này cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Trước mắt Giang Đông cũng không bao nhiêu binh mã, ngươi thành công xác suất lên đến 8 phần 10 trở lên, hảo hảo mưu tính một chút đi." Người mặc áo đen nói xong, liền lập tức rời đi, lúc gần đi, còn mang tới Tôn Quyền cửa phòng. Tôn Quyền nhìn chăm chú trong chén trà cái bóng của chính mình, lẩm bẩm nói: "Nếu không là chính ta đồng ý, ngươi cho rằng có thể khống chế được rồi ta?" "Hừ." Tôn Quyền nói xong, đi tới ngoài cửa, gọi chính mình hạ nhân: "Đi, đem này hai phong tin cho giao cho Trình Phổ Hàn Dương trong tay." Trình Phổ Hàn Dương chờ một ít lão tướng, thu được Tôn Quyền mật tin sau khi, buổi tối bí mật đến nhà bái phòng Tôn Quyền. Chờ nhìn thấy Tôn Quyền sau khi, hai vị lao tướng kích động nói rằng: "Chúa công, chúng ta thể chết theo Tôn gia, trước mắt Chu Du Trương Liêu bọn người mang binh ở bên ngoài, Giang Đông Lưu bị binh mã đã bị điều đi hết sạch, chỉ có Cam Ninh một ít thủy quân. Chỉ cần chúng ta nhân cơ hội khởi sự, liền có thể một lần nữa khống chế Giang Đông." Tôn Quyền yên lặng gật đầu, hỏi: "Hai vị tướng quân, ta cũng đang có ý này, trước mắt các ngươi trong tay, có bao nhiêu người có thể xài được?" Tường Khâm, Từ Thịnh, Đinh Phụng, Chu Thái mọi người cũng không quy thuận Lưu bị, trong lòng bọn họ vẫn là lấy Chúa công làm chủ, chúng ta lén lút có bao nhiêu liên hệ, chỉ cần Chúa công ra lệnh một tiếng, bọn họ đều có thể thành Chúa công tử chiến. Binh lực đây, Lý Tuyên đem chúng ta vốn có Giang Đông quân toàn bộ quấy dày, sắp xếp Kinh Châu trong quân, trước mắt tuy rằng bọn họ đại quân ra hết, có thể vấn đề là chúng ta hiện tại trong tay có bao nhiêu binh mã. Trình Phổ nghe vậy cười nói: "Chúa công không cần phải lo lắng, chúng ta tổng quân nhiều năm, ở trong quân rất có hy vọng, chỉ cần đăng cao nhất hồ, liền có thể kéo một nhánh mấy vạn người binh mã đến rồi, còn có từng người tư binh thân vệ, gộp lại đầy đủ khởi sự." Tôn Quyền ánh mắt một lạnh, nói rằng: "Như vậy rất tốt, các ngươi nhanh đi triệu tập bộ hạ cũ, sau 3 ngày, theo ta khởi sự." Trình Phổ cùng Hàn Dương lúc này quỳ xuống nói rằng: "Thuộc hạ tuân mệnh, nguyện làm chúa công chịu chết." Duyện Châu, Tào Tháo đại doanh. Tư Mã Ý chính cầm một sấp chiến báo cùng tình báo, một tấm lật xem. Tào Tháo đi tới sau khi, hỏi: "Trọng Đạt, thế nào? Có tin tức gì không?" Tư Mã Ý ngẩng đầu nhìn lên là Tào Tháo lại đây, cũng quyết hành lên nói: "Chúa công, Hoài Nam cùng Từ Châu chiến sự vẫn là như cũ, vẫn rằng co, chỉ cần chúng ta kế hoạch thành công, một lần phá tan Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng, như vậy liền có thể thu phục mất đất." Tào Tháo nghe xong vẻ mặt đẹp đẽ một chút, cười nói: "Này ngược lại là một tin tức tốt, Tuân Du cùng Trình Dục bọn họ vẫn tinh có chút bản lĩnh, ngăn trở Trần Đăng cùng Chu Du lâu như vậy." Tư Mã Ý chỉ vào chiến báo cười nói: "Bọn họ quả thật có bản lĩnh, Thọ Xuân Thành ở ngoài, mấy ngày nay Trần Đăng chỉ huy mấy lần tấn công, đều bị Lưu Diệp cùng Tuân Du cho chặn lại rồi." "Vậy thì giải thích, Gia Cát Lượng bên này sẽ không có cái khác binh mã lại đây, kế hoạch của chúng ta rất có khả năng thành công." Tào Tháo vướt râu cười to: "Giang Đông Tôn Quyền đây, cái này cũng là rất trọng yếu một câu, thế nào rồi?" Tôn Quyền người này dã tâm nói vậy Chúa công cũng biết, có cơ hội như vậy, hắn làm sao có khả năng không đáp ứng đây. Tư Mã Ý mỉm cười nói: "Ha ha ha, được, xem ra trời không tuyệt đường người, Lý Tuyên, Gia Cát Lượng, ngươi không nghĩ tới ta Tào mẫu người còn có như thế một tay chứ? Đừng tưởng rằng ngươi thắng." Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười dài. Tư Mã Ý cũng lộ ra nụ cười, vốn tưởng rằng đã đến tuyệt cảnh, nhưng hiện tại xem ra, này thắng bại ngay ở trong trước mắt, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được đây. Tào Tháo sau khi cười xong, ánh mắt lóe lên cừu hận ngọn lửa, hai ngày nay Gia Cát Lượng cùng Từ Thứ thật giống đình chỉ công kích, tựa hồ đang do dự, để nguyên nhượng bọn họ thêm ít sức mạnh, cần phải để bọn họ mắc câu. Tư Mã Ý gật đầu đáp: "Ta vậy thì đi, lại cho Gia Cát Lượng bọn họ thêm cái trước ngồi nhử." Gia Cát Lượng đại doanh bên trong, Triệu Vân lại lần nữa chạy tới, lo lắng nói rằng: "Khổng Minh quân sư, Tào Quân đã ở lên thuyền, chúng ta là phải tiếp tục tấn công, vẫn là lựa chọn lùi lại. Từ Thứ lúc này đang đứng ở Gia Cát Lượng bên người, cũng hỏi, Khổng Minh, thời cơ thoáng qua liền qua, đến cùng nên làm gì? Gia Cát Lượng biểu hiện nghiêm túc, nói rằng, các ngươi cũng biết tính cách của ta, luôn luôn khá là cẩn thận, không yêu mạo hiểm, ta vốn chuẩn bị liền như vậy lùi lại, nhưng ngay ở mới vừa, ta thu được Trọng Quang gửi tin. Ồ, Trọng Quang tin đáp lại. Từ Thứ cảm thấy hưng phấn, lúc này tiến tới, hắn ở trong thư nói cái gì? Gia Cát Lượng đem Lý Tuyên tin đáp lại mở ra, giải ở mặt bàn bên trên, Từ Thứ cùng Triệu Vân cùng nhau đem tầm mắt di quá khứ. Chỉ thấy trong thư chỉ đơn giản viết một câu nói, Tào Tháo cử động ta đã hiểu, có thể toàn lực tấn công, đừng lo binh lực vấn đề, ít ngày nữa gặp có viện quân chạy tới, lần này nhất định phải đem Tào Tháo chủ lực ở Hoàng Hà phía nam tiêu diệt, không thể để cho trở lại Hà Bắc. Từ Thứ cùng Triệu Vân nhìn thấy sau khi, chỉ cảm thấy cả người chấn động, cả người đều tràn ngập thoải mái cảm giác, đó là có hậu thuẫn cùng chống đỡ vui sướng. Gia Cát Lượng rất là dễ dàng nhún nhún vai, nếu Trọng Quang đều nói như vậy, vậy chúng ta liền không cần lùi lại, trực tiếp liền đem Tào Tháo tha chết ở hắn đây phát tài địa phương đi. Chương 528, Tôn Quyền Nưu Lịch, Kinh Thiên Bí Ẩn, chương 528, Tôn Quyền Nưu Lịch, Kinh Thiên Bí Ẩn. Tào Tháo bên này, đang nhìn đến Gia Cát Lượng cũng không có chia binh, trái lại lựa chọn tiếp tục truy kích sau khi, có vẻ cao hứng dị thường. Trọng Đạt, Phùng Hiếu, Gia Cát Lượng cùng Từ Thứ vẫn chưa lựa chọn lùi lại hoặc là chia binh, kế hoạch của chúng ta thành công. Quách Gia cười nói, Gia Cát Lượng nếu như không lựa chọn chia binh, vậy chỉ có hai cái độ khả thi, một cái là đối với quan độ có lòng tin, một cái chính là Lưu Bị khả năng muốn từ quan độ bỏ chạy. Tư Mã Ý cũng là một mặt ý cười, Lưu Bị tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn ở lại quan độ, nếu như Lưu Bị lựa chọn từ quan độ bỏ chạy, mặc kệ là đi về phía nam đi Hứa Xương huyện thành, vẫn là đi hướng tây đi Lạc Dương, đều sẽ gặp phải chúng ta phái ra chặn lại bộ đội. Vậy chúng ta còn đang chờ cái gì đây, trực tiếp bắt đầu các ngươi long trọng diễn xuất đi. Tào Tháo chỉ vào phía sau Gia Cát Lượng xuất lĩnh đại quân, cười híp mắt nói rằng. Cũng trong lúc đó, Giang Đông nô thành, Trình Phủ cùng Hàn Dương đã liên hệ được rồi Tường Khâm, Từ Thịnh, Đinh Phụng, Chu Thái mọi người, đồng thời đem Giang Đông đã từng một ít binh sĩ cùng sĩ quan đều tìm tới, chính đang bất cứ lúc nào chờ đợi Tôn Quyền mệnh lệnh. Tôn Quyền thu được Trình Phổ tin tức sau khi, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Động thủ, trước tiên khống chế lại toàn bộ nô thành." Cũng chính là vào lúc này, nô thành nhấc lên một trận cơn lốc, rất nhiều binh sĩ từ nguyên bản quân doanh ở trong chạy đến bên ngoài, phong tỏa toàn bộ thành trì. Cổng thành trước hết lõm vào, Chu Thái mang theo phản loạn Giang Đông sĩ tốt, rất nhanh sẽ công chiếm cổng thành, đó lấy, nô thành bên trong mỗi cái chiến lược yếu địa, cũng bị Đinh Phụng cùng Từ Thịnh công chiếm hạ xuống. Dù sao nơi này là bọn họ đại bản doanh, đối với mỗi một nơi địa phương đều tương đương quen thuộc. Trương Liêu đã theo Chu Du cùng đi xuất chinh Từ Châu, hiện tại trấn thủ Giang Đông chính là Cam Ninh, mà hắn làm người hào phóng, tựa hồ căn bản cũng không có ý thức được vừa ra phản loạn chính đang trình diễn. Tôn Quyền nhìn thấy tất cả thuận lợi, không khỏi nở nụ cười, đối với Khoảng Trừng, trái phải Chính Phủ, Hàn Dương cùng Tượng Khâm nói rằng, Giang Đông lòng người vẫn là ở chúng ta nơi này, này Cam Hưng bá có điều một hào phóng người, đối với chúng ta không hề phòng bị, chỉ cần đi đến phủ nhà, bắt Cam Ninh, Giang Đông đem quay về chúng ta bàn tay. Chúa công anh minh. Ba người cũng đều tương đương hưng phấn, Tôn Quyền trả lời. Đã khống chế cả tòa Ngô thành sau khi, Tôn Quyền mang theo mênh mông quần quận rất nhiều quân sĩ hướng về Ngô thành phủ nha vị trí chạy đi, mà Cam Ninh lúc này học hỏi ở phủ nha bên trong. Trong phủ nha, Cam Ninh chính ngồi ngay ngắn trong đó, Phó tướng Văn Xính vội vã từ bên ngoài đi vào, kinh hoàng nói: "Tướng quân, Tôn Quyền Nưu Lịch, Trình Phổ, Hàn Dương, Chu Thái, Đinh Phụng, Tưởng Khâm, Từ Thịnh mọi người đều học theo, lúc này bọn họ đã khống chế Ngô thành, hiện tại chính mang binh hướng về phủ nha tới rồi. Chúng ta có muốn hay không trước tiên lui tránh 90 dặm, tạm thời tránh mũi nhọn?" Cam Ninh sờ sờ trong lồng ngực Lý Tuyên để cho chính mình bùi gấm, lắc đầu cười nói, có điều là một đám vai hề thay. Đi, chúng ta đi ra ngoài gặp gỡ bọn họ. Vai hề. Văn Xính lộ ra cười khổ, này Cam Ninh khẩu khí còn rất lớn, Tôn Quyền nhưng là tụ tập mấy vạn đại quân đây. Vậy thì như thế nào? Ngươi sẽ chờ xem vừa ra trò hay đi. Cam Ninh lần thứ hai sờ sờ túi gấm, trên mặt ý cười càng tăng lên, Trọng Quang đã sớm tính chính xác có một ngày như thế. Ối, Trọng Quang quân sư lại tính tới. Văn Xính giật mình, hắn còn là một người sao? Cam Ninh bị Văn Xính lời nói chọc cười nở nụ cười, biết nói sao đây, Trọng Quang không phải người là cái gì? Là quái vật, thần tiên, dị thú. Nói chung cái gì cũng tốt, chính là không giống cá nhân, Văn Xính cười hì hì nói, ngươi nhìn hắn sớm lâu như vậy để chúng ta ở Di Châu huấn luyện, đồng thời làm tốt công việc phòng bị, kết quả vẫn đúng là ngay ở Di Châu gặp phải vệ ôn. Quân sư đại nhân thật giống như biết trước bình thường. Cái gì biết trước được kêu là sớm thiết kế, Cam Ninh nguýt một cái Văn Xính, Trọng Quang sớm đã dùng bản đồ biển lừa gạt Tôn gia ra biển, nếm trải ngon ngọt bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ đến Di Châu nơi này. Vì lẽ đó Trọng Quang mới để chúng ta canh giữ ở Di Châu chờ đối phương mắc câu đây. Ngược lại ta cảm thấy đến quân sư đại nhân. Không đúng, hiện tại là thủ phụ đại nhân, lại như là như quỷ thần, ta hiện tại nghĩ đến hắn liền sợ sệt. Văn Xính vô ngữ nói, lần này cũng giống như vậy, thủ phụ đại nhân lại có thể sớm làm ra bố trí. Nhắc tới Lý Tuyên tên, tựa hồ ngoài cửa Tôn Quyền và mấy vạn Giang Đông quân cũng không thế nào đáng sợ. Đó là, Trọng Quang cử động không phải là chúng ta có thể phỏng đoán, chỉ cần dựa theo hắn dòng suy nghĩ đi là có thể. Cam Ninh là một giới vũ phu, khi còn trẻ cũng là ăn chưa có văn hóa thiệt thòi, đối với Lý Tuyên bực này mưu lược hình nhân tài, chỉ có ước ao phần. Hai người đang khi nói chuyện, dĩ nhiên đi tới phủ nha bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài quả nhiên đen mênh mông một nhóm lớn người, ước chừng có hơn một vạn binh sĩ, mỗi người đao thương đầy đủ, người cầm đầu, râu tím mắt xanh, mục có tinh quang, không phải Tôn Quyền thì là người nào. Sau lưng hắn, Trình Phổ, Hàn Dương, Tưởng Khâm ba người cũng đều võ trang đầy đủ, ngưng thần đề phòng. Cam Ninh không khỏi nói rằng, Tôn Quyền, Huyền Đức công giữ Trọng Quang không xử bạc với ngươi, không nghĩ tới ngươi lại gặp khởi binh phản bội, ngươi làm như thế, nhưng là có nghĩ tới hậu quả. Tôn Quyền vừa nhìn Cam Linh bên người cũng chỉ có mấy trăm thân vệ, cảm thấy đến ưu thế ở ta, không khỏi lạnh sưởi một tiếng. Tha làm đầu gà, không vì là đối phượng, ta tốt xấu cũng là một phương quan to, Lưu Bị trên danh nghĩa để ta tiếp tục thống lĩnh Giang Đông, nhưng là đem ta quân quyền tức không giữ lại ai, còn đem ta khốn thủ nô thành, đổi lại là ngươi, có thể cam tâm. Tôn Quyền a Tôn Quyền, ngươi cũng thật là như Trọng Quang nói tới đến như thế, vì quyền thế, mặt cũng không muốn. Cam Linh cười lạnh một tiếng, nhìn tùy tùng Tôn Quyền chỉnh phổ Hàn Dương mọi người, các ngươi thật sự đồng ý để người như vậy làm chỗ công? Chính phủ cả giận nói, tự tôn kiên tướng quân lên, ta liền vẫn phụng dưỡng Tôn gia, cho đến Tôn Sách tướng quân, lại đến Tôn Quyền tướng quân, một môn ba đời, ta trung tâm không thay đổi, chỉ cần Tôn Quyền tướng quân ra lệnh một tiếng, ta nguyện làm hắn xông pha chiến đấu. Hàn Dương cũng nói, mặc kệ là Tôn Kiên tướng quân, vẫn là Tôn Sách tướng quân, đều đối với chúng ta không tệ, nếu là tham đồ phú quý liền đầu hàng Lưu Bị, ta thẹn với Tôn Sách tướng quân đối với ta để bạn. Tưởng Khâm càng là lớn tiếng nói, Tôn Sách tướng quân cùng ta có chi ngộ tái tạo ân huệ, tuy chết không thể báo vậy. Lần này theo Tôn Quyền phản loạn, đại thể đều là đi theo Tôn gia nhiều năm lão tướng, như là Trình Phổ cùng Hàn Dương, trải qua Tôn Kiên Tôn Sách Tôn Quyền ba đời, đối với Tôn gia cảm tình từ sâu. Dù cho là Tưởng Khâm, cũng là ở Tôn Sách nhờ và viên thuật thời gian hãy cùng theo. Tôn Sách cá nhân mị lực rất sâu, để bạn trọng dụng rất nhiều người mới, những người này đều là xem ở Tôn Sách trên mặt, cũng yêu ai yêu cả đường đi, lựa chọn cống hiến cho Tôn Quyền. Cam Linh nghĩ Lý Tuyên trong túi gấm ghi chép lời nói, không khỏi bắt đầu cười ha hả. Ta biết, các ngươi đại thể đều chịu Tôn Sách ân của tướng quân, mới gặp như vậy, Tôn Sách tướng quân là anh hùng không giả, thế nhưng Tôn Quyền, nhưng căn bản không đáng các ngươi làm như vậy. Tôn Quyền vừa nghe, tình huống thế nào, nhẹ như vậy coi ta. Lúc này phẫn nộ quát, Cam Hưng Bá, ngươi cho rằng tới đây một bộ bọn họ gặp nghe lời ngươi sao? Ngươi thực sự là quá ngây thơ. Ngây thơ là ngươi, còn có những lựa chọn này đi theo ngươi trung thần môn. Cam Linh vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bỏ xuống một câu như siêu cấp đạn hạt nhân giống như nổ tung lời nói. Ngươi cho rằng ngươi âm thầm lưu hại Tôn Sách tướng quân một chuyện, không có ai biết được sao? Chương 529, chân tướng trồi lên, tiêu tan vô hình, chương 529, chân tướng trồi lên, tiêu tan vô hình. Tôn Quyền rất là khinh bị nở nụ cười, hỏi ngược lại, các ngươi cũng quá ngốc hả? Cũng không nhìn một chút hiện tại là cái gì tình huống, Cam Linh hắn đây là xem chúng ta vây quanh hắn, cố ý nói như vậy đây, nói xấu ta đây, điều này cũng các ngươi cũng tin. Nghe được Tôn Quyền lời nói, mọi người lúc này mới phản ứng lại, dồn dập căm phẫn sục sôi, lớn tiếng nói, Cam Hưng Bá, ngươi đây là nói xấu. Sao có thể hành như vậy đê hèn thủ đoạn? Cam Linh cười lạnh một tiếng, nếu là không có chứng cứ, ta như thế nào gặp ăn nói ba hoa, người đến. Theo Cam Linh ra lệnh một tiếng, vài tên thân vệ áp một người đi tới, Tôn Quyền vừa thấy nhất thời kinh hãi, nguyên lai nhưng chính là trước trợ giúp Tào Tháo lan truyền tin tức người mặc áo đen. Người này chính là Tào Tháo tổ chức bí mật giáo sự phủ bên trong người, đồng thời thân phận địa vị không thấp, căn cứ chúng ta nắm giữ manh mối, hắn chính là giáo sự phủ người sáng lập một trong, Tào Tháo tâm phúc thân tín Triệu Đạn. Giáo sự phủ loại này tổ chức tình báo Giang Đông chúng tướng đương nhiên nghe nói qua, Tôn Quyền cũng sáng lập quá tương tự tổ chức, tên là Phủ Điện Quân, vì đối kháng Tào Tháo bên kia mà thám, còn thiết lập quá Đâm Giang Quân. Nhìn thấy chúng tướng trên mặt nghi ngờ không thôi vẻ mặt, Cam Linh quay về chỉnh phủ Hàn Dương bọn họ ném ra một đống thư tín, ta biết các ngươi không tin, đây là Triệu Đạt cùng Tào Tháo vãng lai thư tín, chính các ngươi xem đi. Thừa dịp chỉnh phủ bọn họ quan sát thư tín công phu, Cam Linh tiếp tục nói, lúc trước Tôn Sách tướng quân lần thứ nhất ở Tây Sơn bãi săn bị tập kích, trùng hợp gặp phải ta cùng Tử Long bảo vệ Trọng Quan quân sư, ở Trọng Quan quân sư thụ ý nghĩ, cứu Tôn Sách tướng quân việc, nói vậy các ngươi nên biết được. Nhưng các ngươi không biết chính là, đám kia thích khách trên người có cùng Tào ngang môn khách như thế vật tổ. Trọng Quan quân sư liền đem tin tức này báo cho Tôn Sách tướng quân, liền Tôn Sách tướng quân liền bắt đầu điều tra. Đây chính là không được bí ẩn, theo Cam Linh em hai nói, không riêng là chỉnh phủ Hàn Dương tưởng khâm các tướng lãnh, liền ngay cả những người phổ thông Giang Đông các binh sĩ, đều nghe được nhập thần. Tôn Sách tướng quân đã điều tra ra được một chút kết quả, chỉ là bị Tào Tháo cùng Tôn Quyền phát hiện ra, liền đem tất cả đẩy lên Tôn phụ trên người, dẫn đến Tôn phụ phản loạn, không biết Tôn phụ chỉ là một cái kẻ thế mạng. Sau khi Tào Tháo chống đỡ Tôn Quyền leo lên Giang Đông chi chủ vị trí, đối với Tôn Quyền đồng ý đem Từ Châu cùng Hoài Nam toàn bộ giao cho Tôn Quyền, đồng thời trợ giúp Tôn Quyền ngăn cản Lưu Bị đại quân, làm cho Tôn Quyền có thể thuận lợi bắt Kinh Châu. Chỉ là vào lúc này, Tôn Sách tướng quân còn ở đây, cái kia lại nên làm cái gì bây giờ? Cam Linh nói tới chỗ này, nhìn thấy Tôn Quyền mặt không hề cảm xúc, lắc đầu một cái, thở dài nói, vậy cũng chỉ có lại đem ngày đó Tây Sơn bãi săn sự tình lần thứ hai tới một lần. Tôn Quyền vì ngồi trên Giang Đông chi chủ vị trí, đem Tôn Sách hành tung tiết lộ cho Triệu Đạt, lại lần nữa đối với Tôn Sách tổ chức một lần ám sát. Tôn Quyền nghe đến đó, cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh, lớn tiếng nói, ngươi nói bậy, ngươi có chứng cứ gì? Tôn Quyền, chuyện này là Trọng Quan quân sư tự mình phái người đi thăm dò, ngươi cảm thấy lấy thân phận địa vị của hắn, gặp thuận miệng nói một chút. Cam Linh cười gần một tiếng, tung Lý Tuyên danh hiệu. Lý Tuyên đại danh hiện tại trong thiên hạ hầu như không người không biết, nếu là hắn chứng minh sự tình, cái kia hầu như là ván đã đóng thuyền. Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời tập trung ở Tôn Quyền trên người. Tôn Quyền đến cùng cũng coi như là có thể trở thành là chúa tể một phương người, đối mặt loại quân cảnh này, vẫn duy trì trấn định, đối với Giang Đông mọi người nói, Lý Tuyên, các ngươi đã quên không phải là Lý Tuyên chinh phục Giang Đông sao? Hắn động tác này có điều chính là phân hóa chúng ta, không muốn tin tưởng hắn. Tôn Quyền, ngươi liền không muốn giả bộ, Tôn Sách tướng quân thị vệ trưởng bị các ngươi thu mua, tuy rằng hắn đã bỏ mình, hắn nhưng vẫn là lưu lại một phong tự tay viết tin, bên trong viết xuống sở hữu trải qua, giao cho hắn tín nhiệm nhất huynh đệ trong tay, trước mắt, này phong tin, ngay ở trong tay ta. Cam Linh nói xong, thủ hạ người lần thứ hai nâng lên một cái hộp, bên trong lặng lặng mà nằm một phong thư tín, Cam Linh đem sách này tin giao cho chỉnh phủ mọi người trong tay. Các ngươi cố gắng xem một chút đi, đây chính là các ngươi muốn cống hiến cho người, vì mục đích, dĩ nhiên không tiếc giết huynh. Ở cổ đại, bởi vì tư tưởng nho ra ảnh hưởng, trung hiếu hai đạo là nhất là mọi người tôn sùng, chính là huynh trưởng như cha, Tôn Sách đối với Tôn Quyền luôn luôn không tệ, nếu như Tôn Quyền thật sự làm ra giết huynh lớn như vậy nghịch không ngờ sự tình, tuyệt đối sẽ bị tất cả mọi người phỉ nổ. Trình Phổ bọn họ cũng rất là kinh ngạc nhìn Tôn Quyền, bọn họ cũng không dám tin tưởng chính mình tuyên thệ cống hiến cho Tôn Quyền, dĩ nhiên là một cái như vậy đê tiện người vô liêm sỉ. Chỉ là hiện tại bằng chứng như núi, mặc kệ là Tôn Quyền triệu đạt mọi người cùng Tào Tháo vãng lai thư tín, vẫn là Tôn Sách thị vệ trưởng tự tay viết thư tín, tất cả đều có thể chứng minh Tôn Sách bị ám sát một chuyện, quả thật có Tôn Quyền tham dự trong đó. Trọng Nưu, chuyện này. Trình Phổ đi về phía trước một bước, đối mặt Tôn Quyền, trầm giọng nói, Cam Hưng bá nói, đến cùng có phải là thật hay không? Tôn Quyền trầm mặc không nói, Lý Tuyên đã đem sở hữu chứng cứ đều lấy ra, thậm chí ngay cả Triệu Đạt đều bị Cam Ninh bắt lại, mặc dù muốn không thừa nhận, cũng không làm nên chuyện gì. Giang Đông chúng tướng sĩ nhìn thấy Tôn Quyền dáng vẻ ấy, cũng ở trong lòng rõ ràng cái đại khái, Trình Phổ liên thanh nói rằng, Trọng Nưu, hồ đồ. Hồ đồ a, ta cũng chính là Giang Đông được. Phụ thân chôn thây Kinh Châu. Kinh Châu vẫn luôn là hắn một cái tâm bệnh, Tào Tháo có thể chống đỡ ta đoạt được Kinh Châu, đồng thời còn đem Hoài Nam cùng Từ Châu tặng cho ta, chỉ tiếc đại ca nhưng vẫn ghi nhớ hải ngoại, không đồng ý đối với Lưu Bị dụng binh, uổng phí hết cơ hội cực tốt. Tôn Quyền tựa hồ đối với Mưu hại Tôn Sách một chuyện, cũng có chút hối hận, bị nột ngạt hồi lâu, giờ khắc này lập tức bạo phát ra, giống lớn đều. Trên thực tế, ta cũng thành công, Kinh Châu toàn cảnh ngoại trừ Tương Dương, đều bị ta cho chiếm lĩnh hạ xuống, ta đem Giang Đông lãnh thổ mở rộng đến trước chưa bao giờ quá mức độ, các ngươi nói cho ta đã làm sai điều gì? Ta chính là đại gia, cũng chính là Giang Đông, mới làm ra việc này. Hết thảy đều quái Lý Tuyên. Nếu không là Lý Tuyên đánh lén chúng ta phía sau, chúng ta làm sao đến mức lưu lạc tới mức độ như vậy? Tôn Quyền nói, con mắt đỏ lên, chỉ vào Cam Ninh nói rằng, đi, giết hắn, bắt Nô Thành, chúng ta vẫn cứ có thể ngược gió trở mình. Giang Đông chúng tướng sĩ như là đang xem một cái người xa lạ như thế, bình tĩnh nhìn Tôn Quyền, không có một người có động tác. Mỗi người đều ở trong lòng nghĩ, hiện tại Tôn Quyền, nhưng là giết huynh người, đối xử người thân còn như vậy, đối xử như vậy chính mình đây. Này Tôn Quyền vẫn là như vậy u mê không tỉnh, Cam Ninh tựa hồ mất kiên trì, khẽ cười nói, Tôn Quyền, ngươi cho rằng ngươi sẽ thành công sao? Hiện tại Giao Châu đại quân ngay ở ngoài thành, hơn nữa 6 đại thế gia người đã sớm ngã về Trọng Quan quân sư bên này, bọn họ theo Trọng Quan quân sư kiếm được đầy buồn đầy bát, ngươi cảm thấy cho bọn họ còn có thể nghe lệnh của ngươi? Ngươi quá ngây thơ. Lần này phản loạn, ta chỉ trừng phạt kẻ ác, các ngươi đều là bị Tôn Quyền mê hoặc, nếu là hiện tại bỏ vũ khí xuống, vẫn tới kịp, nếu là u mê không tỉnh, chờ đợi các ngươi chỉ có tử vong. Theo Cam Linh tuyên truyền giác ngộ âm thanh truyền khắp toàn bộ phủ nhà, Giang Đông tướng sĩ đều dồn dập bỏ vũ khí xuống, lần thứ 2 lựa chọn đầu hàng. Trận này do Tôn Quyền phát ra lên phản loạn, liền như vậy bị Lý Tuyên một cái túi gấm cho tiêu tan với vô hình. Cách xa ở Duyện Châu Tào Tháo, cũng căn bản không biết Tôn Quyền kéo mấy vạn đại quân, liền như vậy bị Lý Tuyên hời hợt hóa giải. Chương 530, lục tốn nhiệm vụ, ra cắt nguy cơ, chương 530, lục tốn nhiệm vụ, ra cắt nguy cơ. Tôn Quyền mưu sát Tôn Sách một chuyện, ở Giang Đông nhấc lên sóng lớn mênh mông, toàn bộ Giang Đông cũng đang thảo luận chuyện này, mà Chu Thái Đinh Phụng Từ Thịnh mọi người, đang nghe nói việc này sau khi, cũng đều bỏ vũ khí xuống, lựa chọn hướng về Cam Ninh đầu hàng. Không đầu hàng cũng không có cách nào, Giao Châu đại quân đã xuất hiện ở ngoài thành, mà trong thành 6 đại thế gia thân binh cũng tất cả đều đứng ở Lý Tuyên bên này, bọn họ căn bản không có phần thắng. Hơn nữa mặc dù bây giờ có thể bắt Nô Thành, cũng sẽ đối mặt Lưu Bị bên này điên cuồng phản công. Hiện tại Lưu Bị tuy rằng đang cùng Tào Tháo tác chiến, thế nhưng Lích Châu cùng Kinh Châu đều còn có dư lực, càng khỏi nói Giao Châu bên này, mấy vạn sói quân căn bản cũng không có tham chiến. Lần này khởi sự, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định thất bại, Lý Tuyên đã sớm sớm đem Giang Đông mọi người cho phân hóa ra, chỉ dựa vào mấy người bọn họ, là căn bản không có cách nào lại để Giang Đông trở lại lúc ban đầu. Cam Ninh cũng dường như hắn nói tới đến như vậy, vẫn chưa chu diệt những này theo Tôn Quyền đồng thời phản loạn tướng sĩ, mà là đem bọn họ đưa tới Kinh Châu, muốn chờ Lý Tuyên đằng ra tay sau khi trở lại xử trí bọn họ. Làm xong tất cả những thứ này, Cam Ninh mở cửa thành ra, tương lai tự Giao Châu sĩ tốt cho nên tiến vào Nô Thành. Mang binh người chính là người quen cũ Lục Tốn, bên cạnh hắn nhưng là Chu Bất Nghi cùng với một tên 15-16 tuổi thiếu niên. Nhìn thấy Lục Tốn hăng hái dáng vẻ, Cam Ninh không khỏi cười nói, bán ôn làm đến thật đúng là thời điểm. Lục Tốn cùng Cam Ninh cũng là quen biết, nhất thời cười nói, cái này kêu là làm đến sớm không như lai đến xảo, kha kha, có điều nói đến a, vẫn là sư phụ sắp xếp tốt. Lục Tốn cùng Chu Bất Nghi Cam Ninh đều biết, chỉ là vị kia 15-16 tuổi thiếu niên nhưng là có chút lạ mắt, Cam Ninh liền mở miệng hỏi, "Ồ, vị thiếu niên này là?" "Hả? Cái này cũng là sư phụ coi trọng người, tên là Đặng Ngải, sư phụ sắp xếp hắn theo ta rèn luyện đây." "Đặng Ngải?" Cam Ninh ngờ ngỡ nghe qua danh tự này, thật giống ở Bạch Lộc thư viện thời điểm, thường thường ở xa bàn diễn luyện bên trong rực rỡ hào quang, nghĩ đến Lý Tuyên ánh mắt chưa từng có sai lầm, Cam Ninh đối với Lý Tuyên kế hoạch kế tiếp trong nháy mắt có tự tin. "Đi, ta trước tiên cho các ngươi đón gió tẩy trần, sau khi cơm nước no nê, trở lại tỉ mỉ thương nghị bước kế tiếp hành trình." Cam Ninh là dân gian người, phóng khoáng nói rằng. Lục Tốn gật gù, liền dẫn Chu Bất Nghi cùng Đặng Ngải tiến vào Ngô Thành bên trong. Đêm đó, miễn không được một hồi đại yến, dù sao mới vừa lắng lại một hồi phản loạn, lại sắp muốn xuất phát đi phương xa. Đợi được rượu qua ba lượn, Cam Ninh nói đến, mặc dù mọi người đường xa mà đến có chút khổ cực, thế nhưng chiến sự khẩn cấp, Trọng Quang để ta ở chỗ này chờ các ngươi, nói chỉ cần các ngươi vừa đến, liền muốn lập tức xuất phát. Lục Tốn lại xuất phát trước cũng thu được Lý Tuyên mật tin, đương nhiên biết nhiệm vụ của bọn họ rất nặng, bởi vậy cũng không có oán giận, mà là nói rằng, Cam tướng quân, có nhiệm vụ gì cứ việc nói thẳng đi, chúng ta nhất định chờ đợi điều khiển. Cam Ninh cũng không có chối từ, lấy ra bản đồ, chỉ vào một vị trí, trịnh trọng nói rằng, chúng ta muốn ngồi thuyền, dọc theo đường ven biển đi đến nơi này, ở đây đổ bộ, sau đó từ phía sau trực tiếp tập kích Tào Tháo đại bản doanh. Lục Tốn cùng Chu Bất Nghi Đặng Ngải mọi người đi qua nhìn, bản đồ bên trên, Cam Ninh chỉ vị trí kia trên viết ba chữ lớn, Bột Hải Loan. Duyện Châu, Bạch Mã bến đỏ phía nam. Gia Cát Lượng chính chỉ huy đại quân tạm thời lùi lại, muốn tìm được một nơi thích hợp phòng thủ vị trí. Mấy ngày nay, Gia Cát Lượng vẫn như cũng là toàn lực đột kích gây rối Tào Tháo đại quân, cũng đạt được tốt vô cùng chiến công. Tào Tháo ở phái ra 3 vạn người lên thuyền qua đi, liền vẫn rơi vào Gia Cát Lượng quấy rầy bên trong. Gia Cát Lượng chỉ huy này 40.000 đại quân, liền dường như kẹo da trâu như thế, làm sao đều không cắt đuôi được. Muốn quay đầu lại đánh ngược lại, hắn liền lập tức lui lại, hơn nữa Gia Cát Lượng nhánh bộ đội này, hầu như có sở hữu binh chủng, phối hợp lẫn nhau bên dưới, rất khó đem bọn họ hoàn toàn vây quanh. Lần này, Tào Tháo tựa hồ là quyết định được ăn cả ngã về không, cũng không chạy, còn lại 8-9 vạn đại quân, bắt đầu mãnh liệt phản kích, Gia Cát Lượng đúng như dự đoán, lại lần nữa lựa chọn lùi về sau. Tào Tháo bên này cũng không có cách nào, nếu như không giải quyết Gia Cát Lượng nhánh bộ đội này, căn bản cũng không có biện pháp bình yên vượt qua Hoàng Hà. Nếu Gia Cát Lượng ở Tào Tháo qua sông thời điểm tấn công, chắc chắn để Tào Tháo tổn thất nặng nề. Hơn nữa Tào Tháo lương thảo đã căn bản là không có cách lại tiếp tục chống đỡ, thành bại thì ở lần hành động này. Hai đường đại quân, một đuổi một chạy, bắt đầu rồi một hồi truy kích chiến. Tào Tháo dù sao binh lực đông đảo, hắn tập hợp sở hữu kỵ binh bộ đội, như hổ báo kỵ, cấm vệ đột kỵ cùng với hổ bí kỵ binh nhẹ, ở Hạ Hầu Đôn cùng Điện Vi Hứa Trừ dẫn dắt đi, trước một bước hướng về Gia Cát Lượng khởi xướng tấn công. Mà còn lại bộ binh cùng cung tiễn thủ bộ đội thì lại ở phía sau đi sát đằng sau. Nếu là đơn thuần lấy phương thức như thế đến tấn công, kỳ thực là tương đối nguy hiểm, chỉ cần Gia Cát Lượng tìm tới một nơi tốt vị trí, bố trí kỹ càng trận hình, có thể mang Tào Tháo những kỵ binh này bộ đội cho chặn lại. Sau đó sẽ thông dong lui lại, mà mất đi kỵ binh bộ đội Tào Tháo thì càng thêm khó có thể đuổi theo Gia Cát Lượng đại quân. Hiện tại Gia Cát Lượng đã lùi tới Trường Viên phụ cận, nơi này dựa lưng dòng sông, lại có cao địa, cực kỳ thích hợp phòng thủ. Giữa lúc Gia Cát Lượng bố trí kỹ càng binh mã thời điểm, Tào quân kỵ binh bộ đội đã đuổi theo. Mà bọn họ muốn đối mặt là trận hình nghiêm mật lưu bị quân trận hình. Trọng kỵ binh, tấm khiên binh, trọng nỏ tay, kỵ binh hạng nhẹ, bộ binh hạng nhẹ tầng tầng tiến dần lên, dựa vào chạm đất hình, cấu trúc một cái nghiêm mật hàng phòng thủ. Tuy rằng binh lực số lượng không có Tào Tháo nhiều, thế nhưng dựa vào địa thế, vẫn có thể phòng thủ được Tào Tháo kỵ binh xung kích. Nhưng mà Tào Tháo những kỵ binh này, đang nhìn đến Gia Cát Lượng bố trí kỹ càng hàng phòng thủ sau khi, nhưng không có tiếp tục tiến lên, trái lại là tại chỗ dừng lại, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Gia Cát Lượng cùng Từ Thứ cũng có chút nghi hoặc, Từ Thứ nói rằng, Tào Tháo kỵ binh ngừng lại, không biết có phải là cố ý hành động. Ngươi là nói, Tào Tháo cố ý phái ra kỵ binh truy kích chúng ta, sau đó đại bộ đội nhưng thừa cơ hội này lui trở về. Rất có khả năng, Tào Tháo lương thảo đã không cách nào chống đỡ, nếu là ta lời nói, nhất định phải lựa chọn ngay lập tức rút về Hà Bắc. Gia Cát Lượng lúc này nhưng là lắc đầu, khẳng định nói, Tào Tháo nếu là hiện tại lui về Hà Bắc, tổn thất quá to lớn, hắn nhất định để lại hậu chiêu, chúng ta hay là muốn cẩn thận phòng bị. Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên tiếng giết nổi lên bốn phía, một nhánh đánh Tào quân cờ hiệu bộ đội đột nhiên xuất hiện, hướng về Gia Cát Lượng bên này, nhanh chóng đẩy mạnh lại đây. Từ Thứ vừa nhìn, lúc này cả kinh nói, nguy rồi, đây là Tào Tháo trước cử đi thuyền bộ đội, bọn họ không có về Hà Bắc, cũng không có đi quan độ, mà là vòng tới chúng ta phía sau. Này chính là Quách Gia kế sách, lợi dụng nơi này kênh rạch chẳng chịt, giả trang vận binh, kỳ thực đem bộ đội đưa đến Gia Cát Lượng đại quân phía sau, lại đối với hắn tiến hành vây quanh. Tư Mã Ý đối với cái kế hoạch này tiến hành rồi cải thiện, lợi dụng Tôn Quyền ở Giang Đông phản loạn, kiềm chế lại Hoài Nam cùng Từ Châu binh lực, như vậy Gia Cát Lượng nhánh bộ đội này liền thành một nhánh quốc quân, rơi vào vây quanh sau khi, cũng lại không ai có thể cứu viện bọn họ. Chương 531, Hồng Thủy ngập trời, tuyệt vọng thời khắc, chương 531, Hồng Thủy ngập trời, tuyệt vọng thời khắc. Gia Cát Lượng nhìn thấy phía sau bao tới Tào Tháo bộ đội, cùng với phía trước đội kỵ binh ngũ, không khỏi trầm giọng nói, lợi dụng địa hình thủ vững, liền ở ngay đây tiến hành quyết chiến đi, trọng quang phòng trừng cũng sắp đến. Tào Tháo cái kia 3 vạn từ phía sau bao tới được bộ đội trước tiên khởi xướng tấn công, mục đích của bọn họ là đem Lưu Bị quân trận hình cho quấy rầy, như vậy phía trước cái kia mấy vạn kỵ binh thì có thể phát huy không gian. Đối mặt những này nào lên dũng manh Tào quân, Lưu Bị quân bất đắc dĩ, chỉ được thay đổi một phần cung tiễn thủ cùng trọng nỏ tay, trước tiên lấy từ xa công kích đối phó phía sau bộ binh. Vừa lúc đó, Tào Tháo kỵ binh bộ đội khởi xướng xung phong. Một hồi ác chiến liền triển khai như vậy. Lưu Bị quân bởi vì bị tiền hậu giáp kích, trận hình bị lôi kéo đến lợi hại, cung tiễn thủ cùng trọng nỏ tay như vậy khắc chế kỵ binh binh chủng, vẫn chưa phát huy ra nên có ưu thế. Không chỉ có như vậy, cái nghiệm hộ Triệu Vân Toan nghe quân đoàn, cũng chỉ có thể trước tiên nhằm phía sau Tào Tháo bộ binh quân đoàn, lấy kỵ binh hạng nhẹ đối với bộ binh ưu thế đến ngăn cản đối diện xung phong. Đối mặt như vậy tình trạng, Gia Cát Lượng thay đổi sách lược, để tấm khiên binh cùng trường mâu binh trước ép, kéo dài khoảng cách sau khi, muốn cho những này bộ đội đến giảm bất trụ Tào Tháo kỵ binh xung phong sức mạnh. Sau đó sẽ để Trương Phi khỏe mắt trận lên quân đoàn chạy đi, đi áp chế đối phương kỵ binh. Gia Cát Lượng vận dụng tất cả có thể vận dụng sức mạnh, chỉ huy cũng là không thể soi mói, ở nằm ở tuyệt đối thế yếu dưới tình huống, vẫn như cũ để chiến cuộc có vẻ thế lực ngang nhau. Nhưng đây chỉ là tạm thời, bởi vì Tào Tháo còn có 8-9 vạn đại quân không có chạy tới, nếu như Tào Tháo tự mình dẫn dắt đại quân có thể chạy tới, Gia Cát Lượng bên này đem khó thoát thất bại vận mệnh. Bởi vì đường lui bị chắn, Gia Cát Lượng đã mất đi cơ động năng lực, chỉ có thể ở phía này thổ địa bên trên, cùng Tào quân triển khai khốc liệt chém giết. Chiến đấu kéo dài sau một canh giờ, Tào Tháo đại quân rốt cục chạy tới. Nhìn bị áp xúc ở cao địa bên trên Gia Cát Lượng bộ đội, Tào Tháo rốt cục lộ ra lâu không gặp nụ cười. Gia Cát thất phu, trước mắt ngươi đã bị ta vây quanh, mau nhanh đầu hàng đi. Nên tiếp Tào Tháo, là Gia Cát Lượng cái kia xem thường âm thanh, Tào Tặc, ngươi đang nằm mơ chứ? Ta liền ở ngay đây, ngươi muốn tính mạng của ta, cứ đến nắm. Tào Tháo hiện tại đắc ý phi phàm, hiện tại đại quân dĩ nhiên vây lại Gia Cát Lượng này 40.000 bộ đội, không đúng, trải qua một phen chém giết, thật giống hiện tại chỉ còn dư lại hơn 2 vạn. Chỉ cần có thể đem toàn bộ một lưới bắt hết, dù cho không thể nắm lấy hoặc là đánh chết Lưu Bị, cũng là kiếm bộ rồi. Bởi vì ở trước mặt hắn, ngoại trừ Gia Cát Lượng bên ngoài, còn có Từ Thứ, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân chờ tướng, những người này có thể được xưng là Lưu Bị phụ tá đắc lực, chỉ cần diệt trừ bọn họ, dù cho ném mất mấy châu thổ địa, cũng là có lời. Chớ nói chi là, diệt trừ đám này bộ đội, còn có thể điều động một nhánh 3 vạn người bộ đội, trực tiếp tập kích quân độ, đem Lưu Bị cũng một lần bắt. Trước mắt Giang Đông Tôn Quyền đã khởi sự, Lưu Bị tấn công Hoài Nam bộ đội nhất định phải trở lại Bình Định, nói không chắc Chu Du cũng có khả năng quay về Tôn Quyền dưới trướng, như vậy Từ Châu chiến sự cũng có thể bảo vệ không lo. Cuối cùng tái tụ tập lên một nhánh bộ đội, đem Lý Tuyên cùng Thái Sử Từ cho bắt, như vậy cơ bản có thể được cho Trần Ai Lạc địa, hắn Tào Tháo vẫn như cũng là thiên hạ này vương. Nghĩ tới đây quang minh mà tốt đẹp tương lai, Tào Tháo không khỏi kích động cả người run. Hừ, sắp chết dây rủa mà thôi, lên cho ta, bắt bọn họ. Theo Tào Tháo ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn Tào quân liền bắt đầu như ong vỡ tổ địa hướng về chỗ cao ra cắt lượng đại quân sông tới giết. Trước mắt ra cắt lượng bên này chỉ còn dư lại hơn 2 vạn bộ đội, đối kháng phía sau 3 vạn Tào quân cùng phía trước mấy vạn kỵ binh đã rất là vất vả, nếu là Tào Tháo bên người những này Tào quân chém giết tới, như vậy ra cắt lượng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng là kỳ quái chính là, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, mặc kệ là ra cắt lượng hay là Từ Thứ, mặc kệ là Quan Vũ hay là Trường Phi Triệu Vân, nhưng đều không có một chút nào vẻ sợ hãi. Bởi vì, người đàn ông kia, cái kia được gọi là Bạch Trạch quân sư người, cho bọn hắn hứa hẹn. Mà hắn đã nói lời nói, xưa nay sẽ không có thất tín quá. Tất cả mọi người đều tin tưởng hắn, đều đối với cái này bị hứa Thiệu xưng là gần với thần nhất minh nam nhân, hoàn toàn tự tin. Người này chính là Lưu Bị dưới trướng thủ phụ, Lý Tuyên. Mà lần này, Lý Tuyên cũng không có khiến người ta thất vọng. Giữa lúc Tào Tháo những bộ binh này hướng về ra cắt lượng sông tới giết thời điểm, nhưng vang lên một trận thanh âm kỳ quái. Âm thanh này không phải tiếng vó ngựa, cũng không phải tiếng hò giết, mà là một mảnh ầm ầm âm thanh, thuận tiện còn nương theo một trận lại một trận làn sóng tiếng. Tư Mã Ý nghe được âm thanh này, sắc mặt lúc này biến đổi, giống to, là hồng thủy. Đi, nhanh lên một chút hướng về mặt trên đi, đi địa thế cao địa phương. Tựa hồ chính là xác minh Tư Mã Ý lời nói, đinh hai nhức góc ba đảo tiếng truyền tới, rõ ràng vô cùng. Tiếp đó, Tào quân môn liền hoảng sợ phát hiện, sôi trào mãnh liệt hồng thủy, dường như một con manh thú bình thường, trực tiếp hướng về bọn họ vào tới. Tào Tháo nhìn thấy sau khi kinh hãi, lệnh khẩn cấp hoàng trường, trái phải cuốn quýt tiến lên, hướng về chỗ cao mà đi. Tào Tháo cận vệ còn có Tư Mã Ý Quách Gia chờ trọng yếu nhân sĩ, đều là có ngựa tốt, giành trước một bước, hướng về chỗ cao chạy đi. Có thể còn lại binh lính bình thường môn sẽ không có số may như vậy, phản ứng nhanh, chạy trốn nhanh, còn có thể nhặt về một cái mạng. Phản ứng chậm một chút, ngay lập tức sẽ bị sóng lớn nhấp nhô hồng thủy bao phủ lại, sôi trào mãnh liệt hồng thủy liền dường như một cái thượng cổ giao long, đem Tào Tháo mang theo những bộ binh này cho quấy nhiễu người ngã ngựa đổ. Hồng thủy vô tình, Tào Tháo những đại quân này ở hôm nay địa vai trước mặt, không có bất kỳ năng lực phản kháng, nước chảy bèo trôi người nhiều vô số kể, đại quân trong nháy mắt liền thành cá tôm bình thường tồn tại. Chỗ cao phía trên chiến trường song phương giao chiến, thấy cảnh này, cũng đều dừng lại tay, ngơ ngác mà nhìn ngập trời hồng thủy. Đặc biệt Tào quân bên này, lo lắng Tào Tháo an nguy, phía trước kỵ binh bộ đội lập tức hướng về Tào Tháo bên kia tới gần. Cũng may Tào Tháo dưới háng có thần câu tuyệt ảnh, lại đang Tư Mã Ý nhắc nhở bên dưới chạy trốn nhanh chóng, bởi vậy bảo vệ một cái mạng. Nhưng cũng là tóc thai bù xù, sợ hãi không thôi, Tào quân bên này, ít nhất có 5 vạn sĩ tốt bị hồng thủy cho xung đi. Chờ hồng thủy thối lui, Tào Tháo bên này cũng hơi hơi chỉnh đốn được rồi còn lại binh mã, nhìn chỗ cao ra cắt lượng, tâm trạng phẫn hận không thể tả, chỉ vào bọn họ nói, ra cắt tiểu nhi, lại lấy ác độc như thế thủ đoạn đào ra đê đập, có điều hiện tại ta binh lực vẫn như cũ nhiều hơn ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có bản lĩnh gì, tiếp tục cho ta sung. Ta ngày hôm nay thể muốn bắt dưới ra cắt lượng trên gáy đầu người. Tào Tháo nói không sai, dù cho bị hồng thủy cho tách ra nhiều như vậy bộ đội, nhưng hắn thủ hạ vẫn cứ có tiếp cận 10 vạn bộ đội, những này bộ đội, đối phó chỉ có hơn 2 vạn ra cắt lượng, hoàn toàn đầy đủ. Trước mắt tuy rằng còn lại Tào quân môn cũng là sĩ khí đê mê, thất kinh, thế nhưng tiếp thu đến Tào Tháo mệnh lệnh sau khi, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tiếp tục cùng Lưu Bị quân tác chiến, dù sao quân lệnh như núi. Cũng may bọn họ hiện tại là lấy nhiều đánh ít, dù cho sĩ khí suy sụp, trận chiến này vẫn là có thể đánh, chỉ là bọn hắn mới vừa có hành động. Từ bọn họ đến phương hướng, lại truyền tới một trận to gió kèn lệnh tiếng. Rất nhiều Tào quân nghe được thanh âm này sau, đều là sắc mặt thay đổi, bởi vì nhiều lần cùng Lưu Bị tác chiến bọn họ, nghe được. Đây là Lưu Bị quân xung phong hào âm thanh. Nương theo này trận hào thanh, bị hồng thủy thấm ướt đại địa, hơi bắt đầu run rẩy, tùy theo mà đến, là ngựa tiếng chân cùng to lớn tiếng hò giết. Tào Tháo cùng Tư Mã Ý Quách ra sắc mặt cũng thuận theo đại biến, tuyệt vọng vẻ mặt hiện lên ở bọn họ trên mặt. Bởi vì âm thanh này biểu hiện, có ít nhất 5 vạn binh mã chính hướng về bọn họ tới rồi. Chương 532, dốc lòng Tào Tháo, chương 532, dốc lòng Tào Tháo. Tư Mã Ý phản ứng cực nhanh, lập tức nói với Tào Tháo, này tất nhiên là Lý Tuyên mang theo bộ đội tới rồi, chúng ta nhất định phải phân ra một nhóm nhân thủ về phía sau mới phòng thủ. Tào Tháo nghe xong, rất là không giải thích nói, căn cứ tình báo của chúng ta, Lý Tuyên không phải chỉ có thái sử từ 15.000 trào phong quân đoàn sao? Mặt sau này nghe tới, nhưng là có tới 4, 5 vạn đây. Tư Mã Ý cũng là nghĩ mãi mà không ra, hiện tại toàn bộ phía trên chiến trường binh lực đã rất là trong sáng, Lý Tuyên không thể bỗng dưng biến ra một nhánh bộ đội đến đây đi. Giữa lúc Tào Tháo quét ra Tư Mã Ý mấy người đang suy tư thời điểm, phía sau Lưu Bị quân đã chạy tới, đúng như dự đoán, người lãnh đạo chính là Tào Tháo nằm mơ cũng muốn được nam nhân, Lý Tuyên. Sau lưng Lý Tuyên hai bên có hai viên dũng tướng tùy tùng, một thành viên chiều cao 7 thước 7 tấc, mỹ cần nghiêm, màu đỏ loét trường thường cùng cung tên vác ở phía sau, chính là Thái Sử Tử. Khác một thành viên dũng tướng, râu tóc bạc trắng, nhưng là mặt đỏ lử, tinh thần bất thước, bên hông khóa một cái bảo đao tương tự gánh vác một cây trường cung, chính là Lao tướng Hoàng Trung. Là Hoài Nam Hoàng Trung bộ đội, hắn bị Lý Tuyên điều đến Duyệt Châu. Quách Gia nhìn thấy Hoàng Trung sau khi, lập tức nói rằng, Hoàng Trung cùng Thái Sử Từ đều là thiên hạ cao cấp nhất thần xạ thủ, nhìn thấy Tào Tháo sau khi, không có hai lời, trực tiếp dương cung lắp tên, Tà Dương Thần cùng Họa Tức Thiết Thai cùng trực tiếp loan như trăng tròn, quay về Tào Tháo, vèo vèo chính là hai mũi tên vọt tới. Này hai mũi tên uy lực tự không cần nhiều lời, cái kia tiếng xé gió, mặc dù cách hơn trăm thước như cũng nghe được rõ ràng. Cũng may Tào Tháo vị đáng ăn nhiều, đang nhìn đến hai người trong nháy mắt, liền đem Điển Vi cùng Hứa Trừ hai người này cận vệ cho hắn đến trước người. Điển Vi cùng Hứa Trừ nhìn thấy bắn nhanh mà đến mũi tên, đồng thời ra tay, huyền thiết song kích dường như u minh nơi sâu xa chi huyền vũ, mang ra một vệ xanh thấm mịt mở khí, mà nứt vân hổ phách đao thì lại dường như mãnh hổ xuống núi, ngạo khiếu sơn lâm tật phong khí tức dâng trào ra. Hai đạo kinh khí trực tiếp va về phía này biến ảo ra chu tức cùng tia chớp màu đen bình thường mũi tên, đem cho cả lại, hai chi mũi tên cũng bị nổ thành nát tan. Nhìn thấy hai mũi tên bắn ra vẫn chưa bắn giết Tào Tháo, Lý Tuyên cũng không đội vã, ngồi ở một thất bạch mã bên trên, cao giọng cười nói, "Tào Tháo, ngươi đã bị ta cho vây quanh, mau chóng đầu hàng đi." "Phi, Lý Tuyên ngươi không nên đắc ý, ta chỗ này còn có gần 10 vạn đại quân, chỉ bằng ngươi điểm ấy binh mã, còn muốn vây quanh ta?" Tào Tháo nghe được Lý Tuyên khinh bị lời nói, không khỏi lên cơn giận dữ, vô cùng chi phẫn nộ. Quách Gia nhìn Lý Tuyên cái kia linh khí bức người ánh mắt, không nhịn được hỏi, "Lý Tuyên, Hoàng Trung bộ đội không phải ở Thọ Xuân thành dưới sao? Hai ngày trước còn đối với Thọ Xuân thành khởi xướng tấn công, lại sao xuất hiện ở đây?" "Ta hai ngày trước xác thực tấn công Thọ Xuân thành không giả, có điều tấn công bộ đội có một nửa đều là từ Châu Chu Du binh mã, nói vậy là đêm đêm gió cao, các ngươi nhìn nhầm đi, ha ha ha." Cái này giảo hoạt khốn nạn. Theo Lý Tuyên tiếng cười, Tư Mã Ý cùng Quách Gia Tào Tháo mọi người cũng rốt cuộc biết vì sao Hoàng Trung binh mã sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Khẳng định là Lý Tuyên lén lút để Chu Du từ Châu điều xuất bộ phận binh mã, lặng lẽ đi đến Thọ Xuân thành ở ngoài, lẫn vào Trần Đăng Hoàng Trung trong bộ đội, sau đó cố ý công thành, cho mình bên này tạo thành một loại Hoàng Trung binh mã còn ở Thọ Xuân thành giả tạo. Từ Châu hơn nửa cũng đã luân hãm, Chu Du bao vây nhưng không tấn công, trường hợp cùng Trình Dụ căn bản là không dám chủ động tấn công, cũng không cách nào biết được Chu Du binh mã điều động. Nghĩ đến bên trong, Tư Mã Ý không khỏi lẩm bẩm nói, nhưng là Lý Tuyên chú ý tới Tư Mã Ý cùng Tào Tháo vẻ mặt, tiêu sái nở nụ cười, nhưng mà cái gì, nha? Ngươi là muốn nói Giang Đông Tôn Quyền không phải phản loạn sao? Vì sao không nhanh đi điều động Hoài Nam bộ đội đi vào Bình Định đúng không? Cái gì? Tào Tháo trong lòng nhất thời hiện lên một luồng dự cảm không tốt, ngươi biết việc này? Ta đương nhiên biết, Tôn Quyền là cái hạng người gì, ta so với ngươi càng rõ ràng, đối với hắn giám thị, ta xưa nay sẽ không có từng đứt đoạn. Nhìn thấy Tào Tháo trên mặt khiếp sợ vẻ mặt càng ngày càng đậm, Lý Tuyên nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ngươi cho rằng phái ra Triệu Đạt cùng Tôn Quyền liên hệ sự tình ta không biết? Kỳ thực ta đã sớm hoài nghi Tôn Sách bị tập kích sự tình, cũng đã tạ ngươi lần này chủ động liên hệ Tôn Quyền, để ta thành công bắt được Triệu Đạt, cũng rốt cục biết rõ Tôn Sách ngộ hại chân tướng. Nghe được Lý Tuyên bình tĩnh lời nói, Tào Tháo cùng Tư Mã Ý tâm lúc này chìm đến đáy vực. Nếu Lý Tuyên sớm liền làm được rồi tất cả chuẩn bị, như vậy Tôn Quyền ở Giang Đông phản loạn sự tình, tất nhiên bị lăng xuống. Vì lẽ đó Lý Tuyên lúc này mới không có sợ hai đem Hoàng Trung bộ đội mang đến nơi này đến. Vốn là cho rằng không có sơ hở nào kế hoạch, nhưng sớm đã bị Lý Tuyên phát hiện ra, đồng thời một bước lại một bước cho phá giải đi. Lý Tuyên quá khủng bố, không phải sức người có thể cự chi vậy. Trong tuyệt vọng Tào Tháo, không khỏi nói rồi một câu nói như vậy. Vô số lần đối mặt Lý Tuyên kết quả, cuối cùng đều là thất bại, dù cho Tào Tháo như vậy có 102 chí khí hùng tâm tiêu hùng, lúc này cũng chỉ có tuyệt vọng cảm giác. Tại sao? Ta đều đã chăm lo việc nước, thậm chí ngay cả ta yêu nhất nữ sắc đều giới không ít, nhưng vẫn là không đấu lại ngươi Lý Tuyên đây. Tào Tháo rất là bi ai nghĩ, nhưng là ngươi Lý Tuyên nhưng so với ta còn tao khí phồn thịnh a, hồng nhan phổ trên những người ta thèm nhỏ dãi tuyệt sắc mỹ nhân, có thể đều là tiến vào tiểu tử ngươi ổ chăn. Cướp ta non sông, đoạt nữ nhân ta, Lý Tuyên ngươi cái này vương bát đản, ta đời trước là nợ ngươi chứ? Lẽ nào Lưu Bị đúng là thiên mệnh sở quy? Không phải vậy, vì sao Lý Tuyên nhân tài như vậy sẽ chết tâm sụp địa phụ ta hắn? Trong nháy mắt này, Tào Tháo trong lòng hiện ra vô số ý nghĩ, có điều nhưng cũng không có tế với sự tình huống bây giờ đã nguy như trồng trứng, có thể hay không trở lại Hà Bắc, liền trước mắt trận chiến này. Nhìn bên người Tư Mã Ý, Quách Gia, Điện Vi, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn trở trung tâm đi theo chính mình những này võ tướng nhu sĩ, nghĩ đến nghiệp thành nhi tử bộ hạ, Tào Tháo lại bay lên một tia tự tin. Nơi nào té ngã nơi nào bỏ lên, không đến bước cuối cùng, hết thảy đều còn có cơ hội. Vào đúng lúc này, Tào Tháo tựa hồ bị thành công học đại sư phụ thể, lớn tiếng kêu lên, càn khôn chưa định, người ta đều là ngựa ô, liệt trận phòng ngự, theo ta phá vòng vây về Hà Bắc. Lý Tuyên lấy làm kinh hãi, khá lắm, Tào Tháo chính là Tào Tháo, đều đến trình độ này, còn có thể như vậy cổ vũ sĩ khí, hắn không phải một người đang chiến đấu. Hơn nữa, hắn thật sự vẫn thật dốc lòng. Chỉ có điều Lý Tuyên xuyên việt hồi lâu, chính là vì thời khắc này, như thế nào gặp dễ dàng để Tào Tháo cho chạy thoát, vì sớm ngày nhất thống thiên hạ, kết thúc thời loạn lạc, Lý Tuyên hao hết tâm tư. Lúc này nhìn còn muốn cố thủ Tào Tháo, Lý Tuyên không có chút gì do dự, âm thanh trầm thấp mà nói rằng, toàn lực tấn công, chu diệt Tào Tặc. Hoàng Trung mang theo lệnh 3 vạn binh mã hơn nữa Thái Sử Từ 15.000 kỵ binh nhẹ, tổng cộng 45.000 binh mã, lập tức hướng về Tào Tháo bên này bộ đội chém giết tới. Mà sau lưng Tào Tháo ra cắt lượng bộ, đã thừa dịp Tào Tháo kỵ binh bộ đội về cứu Tào Tháo không chặn, giải quyết cái kia 3 vạn bộ binh. Hiện tại, cũng giúp đỡ Lý Tuyên mệnh lệnh, hướng về Tào Tháo bên này xung phong mà tới. Chương 533, trời sinh Quách Phụng Hiếu, chương 533, trời sinh Quách Phụng Hiếu. Tuy rằng Lưu Bị bên này binh mã gộp lại có điều hơn 6 vạn, Tào Tháo bên này nhưng còn có gần 10 vạn. Thế nhưng Tào quân trải qua Hồng Thủy gột rửa, vô cùng chất vật, sĩ khí suy sụp vô cùng, dù cho trải qua Tào Tháo một phen ngôn ngữ khích lệ, sức chiến đấu vẫn cứ phải lớn hơn suy giảm. Thêm vào hiện tại Tào quân bị hai mặt kèm cặp, Lý Tuyên di giật đãi lao, Lưu Bị quân sĩ khí như cầu vồng, căn bản là không sợ Tào Tháo những này tàn quân. Một trận sẽ quyết định toàn bộ thiên hạ thuộc về, nếu là Tào Tháo thua, sẽ ném mất toàn bộ Hoàng Hà phía Nam sở hữu lãnh thổ. Dưới tình huống như vậy, Tào Tháo có thể thắng sao? Đáp án là phủ định. Lưu Bị quân ở Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Ngụy Duyên, Hoàng Trung, Thái Sử từ chờ siêu nhất Lưu Dũng tướng dưới sự hướng dẫn, dường như hổ vào bầy dê, Tào quân dù cho phấn khởi chống lại, vẫn như cũng là khó có thể chống lại. Thái Sử từ kỵ binh nhẹ, ở bên rực đem Tào Tháo bộ binh cho gắt gao kiểm chế lại, mà Trương Phi khỏe mắt trợn lên quân đoàn, nhưng là dường như một nhánh mũi tên nhọn, trực tiếp xen vào Tào Tháo trong bộ đội, dũng mãnh không sợ chết tiến hành xung phong. Mặc kệ là cái gì binh chủng, đối mặt Trương Phi này quyết chí tiến lên đấu pháp, đều chỉ có một cái hậu quả, chính là bị đeo cường hãn nhất trang bị khỏe mắt trợn lên quân đoàn cho xé cái nát tan. Quan Vũ Tù Nưu quân đoàn cùng Hoàng Trung Bá Hạ quân đoàn, đều là thiên hạ ít có tinh nhuệ bộ binh quân đoàn. Trong này, Tú Nưu quân đoàn là thoát thai từ Đan Dương binh Lưu Bị quân đoàn số 1, mà Bá Hạ quân đoàn nhưng là do một ít Sơn Việt tộc nhân cùng trong quân kiệt xuất tạo thành có chứa bộ đội đặc chủng tính chất tác chiến ở vùng núi binh đoàn. Này hai chi binh đoàn ở Trương Phi cùng Thái Sử từ kỵ binh nghiệm hộ bên dưới, lấy 5 người chiến trận, điên cuồng tàn sát Tào Tháo bộ đội. Tào Tháo bộ đội mặc dù nhiều, thế nhưng là bởi vì Hồng Thủy duyên cớ, nhét chung một chỗ, căn bản cũng không có bất kỳ trận hình có thể nói, thêm vào sĩ khí không cao, đối mặt Lưu Bị quân công kích, chỉ có thể liên tục bại lui. Thêm vào Tào Tháo bên này kỳ thực đã nổi lên phá vòng vây tâm tư, hắn nói cái kia lời nói, tuy rằng trình độ nhất định để Tào quân có thêm một tia tinh thần, nhưng cũng chặn Tào quân liều mạng lực chiến ý nghĩ. Dù sao người người đều muốn sống sót trở lại Hà Bắc, căn bản là không ai đồng ý liều mạng. Mắt thấy chính mình này mới bộ đội rơi vào thế yếu, Tư Mã Ý lo lắng nói với Tào Tháo, chúa công, tiếp tục như vậy không được, kế trước mắt, chỉ có dựa vào chúa công ngươi cá nhân mị lực, đến cổ động các binh sĩ đồng thời phá vây rồi. Tào Tháo đương nhiên cũng chú ý tới phía trên chiến trường tình thế, không khỏi hỏi, trọng đạt, nói cụ thể một điểm, ta nên làm như thế nào? Chúa công tự mình nâng lên xoáy kỳ, xông lên trước, để còn lại sĩ tốt tùy tùng chúa công, như vậy mới có một chút hy vọng sống. Tào Tháo nhíu mày, bệnh đa nghi lại lần nữa phát tác, như vậy chính mình không phải thành mục tiêu sống. Tư Mã Ý đương nhiên biết Tào Tháo là cái gì tính cách, lập tức nói, ta sẽ để Hứa Chử cùng Điển Vi bảo vệ chúa công, cận vệ doanh chiến sĩ cũng sẽ tiếp thân bảo vệ chúa công, như vậy chúa công an toàn làm bảo vệ không lo. Tào Tháo ở trong lòng cân nhắc một chút, hiện tại cái này trường hợp đã đánh không thắng, nếu như không phá vòng vây, chỉ có toàn quân bị diệt, Tư Mã Ý kiến nghị tựa hồ cũng không lỗ thủng, cũng là một lời đáp ứng luôn. Ở một phen sắp xếp sau khi, Tào Tháo giơ lên mặt kia cao to Ngụy Vương cờ sĩ, lớn tiếng hô, "Chúng tướng sĩ, theo ta Tào Mạnh Đức đồng thời về phía trước, phàm tùy tùng ta người, đều có thể về nhà." Lời này vừa ra, hơn nữa Tào Tháo nâng lên xoáy kỳ, một thân giáp vàng, thật sự là uy phong lẫm lẫm. Chúng Tào quân nhất thời cũng như cùng hít thuốc lắc bình thường, nhiệt huyết dâng lên, gầm rú tùy tùng Tào Tháo hướng về trước phá vòng vây mà đi. Ở tại bọn hắn phía trước, chính là Lý Tuyên cái kia 45,000 đại quân vị trí, Lý Tuyên cũng ở trong đó. Đối mặt mãnh liệt mà tới Tào quân, Lý Tuyên không có bất kỳ tạm thời tránh mũi nhọn dự định, hắn dường như một vị đứng vững pho tượng bình thường, lạnh lạnh nhìn phả vào mặt rất nhiều Tào quân, đem hết toàn lực cản bọn họ lại. Lý Tuyên chủ đạo hầu như sở hữu quân chính cải cách, hắn sáng lập các hạng chế độ, không biết ân trạch bao nhiêu bách tính cùng binh sĩ. Bởi vậy Lý Tuyên không chỉ có là ở bách tính bên trong, ở trong quân tương tự có 1-2 hy vọng. Lúc này thấy đến Lý Tuyên không để ý cá nhân an nguy, đứng thẳng ở tiền tuyến, truyền đạt ngăn cản Tào quân mệnh lệnh. Lưu Bị quân sở hữu sĩ tốt, nào có không liều mạng đạo lý? Tất cả mọi người đều biết, nếu là không ngăn được Tào Tháo cùng dưới trướng hắn phá vòng vây những này quân sĩ, như vậy Lý Tuyên cũng sẽ bị này mãnh liệt Tào quân bao phủ lại. Lý Tuyên nếu là bỏ mình, Lưu Bị bên này trời liền sụp rồi một nửa. Thái Sử Từ cùng Hoàng Trung sắc mặt trầm trọng, giống lớn kêu lên, toàn bộ trước ép, đứng vững Tào quân, nếu là bị Tào quân đột phá, thủ phụ đại nhân sinh mệnh chịu đến uy hiếp, các ngươi cũng không cần sống. Trào Phong quân đoàn cùng Bá Hạ quân đoàn quân sĩ đương nhiên biết Lý Tuyên tầm quan trọng, tất cả đều cam tâm tình nguyện vì là Lý Tuyên chịu chết, bởi vì bọn họ biết, dù cho chết trận, người nhà của bọn họ cũng sẽ chịu đến ưu đãi, bọn họ cũng sẽ được gọi là anh hùng, tiến vào anh linh điện bên trong, ghi danh sử sách. Đây chính là Lý Tuyên thiết lập chế độ mị lực, hắn để mỗi cái Lưu Bị quân ở phía trên chiến trường đối mặt tử vong thời điểm, đều sẽ không sợ sệt. Lưu Bị quân môn tức giận gầm rú, không chỉ không lùi, trái lại trước để lên đi, chặt chẽ đứng vững Tào Tháo phá vòng vây công kích. Hầu như mỗi một giây đều có người ở mất mạng, thế nhưng là không có một người lựa chọn lùi về sau. Phía trên chiến trường máu tươi tràn lan, mỗi người đều đang vì sinh tồn cùng vinh dự mà chiến. Có Lý Tuyên vầng sáng gia trì, này 45,000 binh sĩ mạnh mẽ đứng vững tiếp cận gấp đôi Tào quân. Gia Cát Lượng cũng rất lo lắng Lý Tuyên an nguy, lập tức mệnh lệnh chính mình bên này sĩ tốt hướng về Tào Tháo khởi xướng xung phong. Mắt thấy phía bên mình con đường đi tới bị ngăn cản, vô số binh sĩ chết trận xa trường, Tào Tháo sốt ruột. Làm sao bây giờ? Này Lưu Bị quân cũng quá ngoan cường, tử chiến không lùi. Tư Mã Ý rơi vào trầm mặc, hắn hiện tại dĩ nhiên hết biện pháp, cũng lại cầm không ra biện pháp hay. Tào Tháo nhìn thấy Tư Mã Ý dáng dấp này, trong lòng dần dần nguội lên. Chu Vi Hứa Chử Điển Vi Hạ Hầu Đôn các tướng lãnh cũng đều vẻ mặt khác nhau, bầu không khí dĩ nhiên hạ xuống băng điểm. Đang lúc này, Quách Gia tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói: "Chúa công, kiên trì một chút nữa, có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt." "Khả năng chuyển biến tốt? Cái gì khả năng chuyển biến tốt?" Tào Tháo như bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng, liên thanh hỏi: "Chúng ta trước không phải phái ra đi hai chi bộ đội, phân biệt ở Lạc Dương cùng Hứa Xương Nguyện thành trên đường, chuẩn bị chặn lại quan độ Lưu Bị lui lại con đường sao?" Nghe được Quách Gia lời nói, Tào Tháo cùng Tư Mã Ý trong mắt cũng bốc lên một tia ngọn lửa, bọn họ tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Bởi vì Gia Cát Lượng vẫn chưa lựa chọn lui lại về quan độ, Lưu Bị cũng chưa rời đi quan độ, mà là lựa chọn ở quan độ trú đóng ở, bởi vậy ta liền đem này hai chi bộ đội triệu hồi đến rồi, nhìn thời gian, phòng trường cũng sắp đến. Quách Gia rất là hưng phấn tiếp tục nói: "Phùng Hiếu, ngươi thật mẹ kiếp là một thiên tài." Tào Tháo so với Quách Gia càng hưng phấn, này hai chi bộ đội số lượng không nhiều, gộp lại cũng có điều 2-3 vạn, nhưng nếu là bây giờ có thể tới rồi, sẽ biến thành bọn họ hy vọng cuối cùng. Hiện tại hai bên đều là cung dương hết đà, Tào quân sĩ khí không đủ, Lý Tuyên binh lực không đủ. Hai phe đều ở tận lực đấu võ, liền như cùng là một cái thiên bình, hai bên sức mạnh kỳ thực là ngang nhau, mà cái kia 3 vạn Tào quân tới rồi sau khi, sẽ triệt để đánh vỡ cái này cân bằng. Lý Tuyên binh lực căn bản không chịu nổi 3 vạn quân đầy đủ sức lực gia nhập, cán cân thắng lợi, sẽ hướng về Tào Tháo bên này nghiêng. Nghĩ đến bên trong, Tào Tháo nhất thời cảm giác tinh thần thoải mái, tiếp tục lớn tiếng cổ vũ bên cạnh mình Tào quân môn. Đại gia tiếp tục kiên trì, chúng ta còn có viện quân, lập tức liền muốn đến, chỉ cần viện quân vừa đến, chúng ta tất thắng. Tào quân nghe được Tào Tháo lời nói, sĩ khí lần thứ 2 vì đó rung một cái, trong giây lát bùng nổ ra một luồng sức chiến đấu, Lý Tuyên bên này suýt chút nữa liền không chịu nổi. Tựa hồ chính là nghiệm chứng Tào Tháo lời nói, xa xa ngờ ngợ truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Lý Tuyên nghe được rõ ràng, vẻ mặt cũng không khỏi nổi lên một tia biến hóa. Chương 534, lén qua Nam Bỉ, đến thẳng Nghiệp Thành, chương 534, lén qua Nam Bỉ, đến thẳng Nghiệp Thành. Thái sử từ hướng về phía sau liếc mắt một cái, vội vàng đi đến Lý Tuyên bên người, thấp giọng nói rằng, "Trọng Quang, phía sau đến rồi một nhánh ước chừng 3 vạn người binh mã, xem ra thật giống là Tào Tháo người, nếu như tiếp tục ở đây ngăn chặn Tào Tháo đường lui, e sợ gặp lương phúc thủ địch." Một bên Hoàng Trung nghe xong, khuyên, "Trọng Quang, Tào quân thế lớn, chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn cho thỏa đáng, không phải vậy ta sợ ngươi gặp nguy hiểm." Hai người vốn đang lo lắng Lý Tuyên gặp không nghe, không nghĩ đến Lý Tuyên nhưng một lời đáp ứng luôn. Hai vị tướng quân nói tới là, chúng ta từ hai cánh tản ra, đem trung gian con đường lưu đi ra, sau đó về phía sau mới cùng Khổng Minh hội hợp, này Tào Tháo liền để hắn phá vòng vây đi. Nhìn thấy thái sử từ cùng Hoàng Trung sau khi nghe lời của mình, lộ ra vẻ mặt kỳ quái, Lý Tuyên có chút không nhịn được cười, cười nói, "Làm sao? Có phải là cho rằng ta sẽ kiên trì phải ở chỗ này đánh lén Tào Tháo? Xin nhờ, ta lại không phải người ngu, hiện tại còn đợi ở chỗ này không phải tỏ rõ chịu chết sao? Được rồi, đi, trước tiên nhiêu Tào Tháo một mạng, hắn cũng nhảy nhót không được mấy ngày." Người quân sư này, thái sử từ cùng Hoàng Trung bị Lý Tuyên lời nói chọc cười nở nụ cười, chính mình làm sao đã quên Lý Tuyên tuy rằng thường thường đặt mình vào nguy hiểm, nhưng đều là tính toán kỹ tình huống, một khi thật sự có nguy hiểm, hắn có thể không đầu sát. Tào Tháo thấy Lý Tuyên cùng thái sử từ Hoàng Trung chủ động đem bộ đội hướng về hai cánh kéo dài, nhất thời đại hỉ, kêu lên, "Phùng Hiếu, xem ra xác thực là bộ đội ta đến." Lý Tuyên chủ động đem vị trí tránh ra. Thực sự là thiên hữu chúa công, Quách gia cũng là mừng tít mắt, bọn họ vẫn đúng là đổi tới. "Phùng Hiếu, đem bọn họ triệu hồi đến, thật là ngươi đời này làm chính xác nhất một cái quyết định. Chúng ta đi." Tào Tháo tự đáy lòng đối với Quách gia biểu thị cảm kích tình, nếu là không có Quách gia này ngoài dự đoán mọi người cử động, khả năng hắn Tào Mạnh Đức ngày hôm nay liền muốn qua đời ở đó. Ở Tào Tháo chỉ huy bên dưới, Tào quân vẫn chưa đối với tán đến hai cánh Lý Tuyên bộ đội tiến hành chặn giết, mà là vùi đầu xông về phía trước. Mặc kệ là Tào Tháo hay là Tư Mã Ý hoặc là Quách gia đều biết, bây giờ còn ở nơi này tiếp tục chiến đấu đã không có ý nghĩa, mau nhanh phá vòng vây đi ra ngoài, trở lại Hà Bắc mới là vương đạo. Lý Tuyên cũng không có ngay lập tức đuổi theo, mà là chạy đi cùng Gia Cát Lượng bọn họ hội hợp. Hai quân hội hợp sau khi, Lý Tuyên cười to cùng Gia Cát Lượng cùng Từ Thứ ôm nhau, "Khổng Minh, Nguyên Trực, ta làm đến vẫn tính đúng lúc chứ?" Từ Thứ hướng về Lý Tuyên vai đến rồi một quyền, giả vờ cả giận nói, "Đúng lúc cái rắm, chúng ta suýt chút nữa bị Tào Tháo cho bao sủi cảo. Ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Hết thảy đều ở ta nắm trong bàn tay." Kha kha, Lý Tuyên vỗ chính mình bộ ngực, so với một cái ok thủ thế, cũng mặc kệ Từ Thứ có nhìn hay không không hiểu. Gia Cát Lượng nghe vậy cho Lý Tuyên một cái to lớn khinh thường, "Mỗi lần cũng làm cho ta làm chuyện nguy hiểm như vậy, không biết cuộc đời của ta châm ngôn chính là an toàn là số một sao? Có lúc ở chắc chắn thời điểm, mạo một hồi hiểm, cũng không có quan hệ mà, ngươi xem, chúng ta hiện tại không phải thành công rồi sao?" Lý Tuyên một mặt vô tội nói, lời vừa nói ra, Từ Thứ cùng Gia Cát Lượng cũng không nhịn được nở nụ cười. Các bộ đội tập kết xong xuôi, Gia Cát Lượng lúc này mới nói rằng, "Trọng Quang, Tào Tháo vẫn là chạy, ngươi còn có bước kế tiếp kế hoạch sao?" "Đương nhiên, nếu là không có kế hoạch, ta như thế nào gặp dễ dàng để Tào Tháo rút đi đây?" Lý Tuyên tràn đầy tự tin mà nói rằng, Cam Ninh cùng Lục Tốn trước mắt đã mang theo 5 vạn đại quân, ở Bột Hải quận đổ bộ. "Khá lắm." Từ Thứ không nhịn được kêu lên, "Chẳng trách ngươi không có sợ hãi địa để Tào Tháo rời đi, không nghĩ đến ngươi còn có ngón này. Không phải vậy ngươi cho rằng ta vì sao phát triển mạnh hải quân, tự nhiên chính là đổ bộ tác chiến. Từng trải qua hậu thế nước Mỹ dựa vào mạnh mẽ hải quân tung hoành thế giới, Lý Tuyên, ở những năm trước đây vẫn để Cam Ninh ở Giao Châu phát triển mạnh hải quân. Hành động này để rất nhiều người không rõ, ở đại gia quan niệm bên trong, tranh giành Trung Nguyên trước sau dựa vào chính là mạnh mẽ mã bộ quân, này hải quân có thể có cái gì phát huy chỗ trống sao?" Hiện tại, Lý Tuyên lại lần nữa cho tất cả mọi người lên một khóa, mặc kệ là trước Cam Ninh cùng Lục Tốn xuất lĩnh hải quân tập kích Giang Đông, vẫn là hiện tại trực tiếp tránh khỏi Từ Châu cùng Thanh Châu, ở Bột Hải quận đổ bộ, đều sẽ lưu bị quân toàn bộ chiến lược trở nên dị thường linh hoạt, điều này cũng chỉ có mạnh mẽ hải quân mới có thể như vậy. "Đi thôi, chúng ta tiếp tục truy kích Tào Tháo, chỉ cần ngăn cản Tào Tháo bộ đội, Ký Châu phía Tây có Sĩ Nguyên cùng Mạnh Khởi bộ đội của bọn họ, mặt đông có Hưng Bá cùng Bá Ngôn Giao Châu đại quân, lần này, chúng ta đem một trận chiến định càn khôn." Bạch Mã bến đỏ hiện tại còn ở Tào Tháo trong tay, muốn từ nơi này qua sông không quá hiện thực, Lý Tuyên mang theo hợp binh một nơi đại bộ đội, đi đến Duyên Tân bến đỏ, Lưu Bị cũng cùng Cao Thuận mọi người, từ quan độ tới rồi, theo quân cùng đi xuất chinh Hà Bắc. Ký Châu, Bột Hải quận. Tới gần Bột Hải Loan Dương tin vùng ven bạn không nghĩ tới, gặp có một nhánh 5 vạn người đại quân mênh mông quần quật đánh về phía chính mình, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, chỉ một lát thần không tới, liền tuyên cáo lõm vào. Ở Bắc Dương tin thành sau khi, Lục Tốn cùng Chu Bất Nghi đang chuẩn bị lập ra tấn công Nam Bỉ kế hoạch tác chiến. Nam Bỉ vốn là một tòa trọng trấn, lại bị Tào Tháo cho trọng điểm phát triển trở thành một đời mới tự mở khu, nó địa vị tương đương với Kinh Châu Tân Dã, nếu như có thể bắt Nam Bỉ, đôi kia với Tào Tháo tới nói, sẽ là chí mạng. Lúc này, Đặng Ngải nhưng là đưa ra không giống ý kiến. Bá Ngôn đại ca, ta cảm thấy đến tấn công Nam Bỉ mặc dù là một cái ý kiến hay, thế nhưng là muốn tiêu hao lượng lớn binh lực cùng thời gian, chúng ta vốn là một nhánh kỳ binh, dĩ nhiên là muốn xuất kỳ bất ý, tấn công liền muốn đả kích phe địch chỗ yếu. Lục Tốn nghe xong, nhất thời hứng thú, hỏi: "Ồ, Đặng Ngải, vậy ngươi là nghĩ như thế nào đây?" "Ta cảm thấy thôi, hoàn toàn có thể từ bỏ dọc tuyến những này thành trì, trực tiếp trộm càng Nam Bỉ cùng Thường Sơn, đến thẳng Nghiệp Thành." Cam Ninh kinh ngạc há to miệng, kiên quyết phủ định: "Đặng Ngải, ngươi người tuy nhỏ, nhưng là tâm nhưng rất lớn a, trộm càng Thường Sơn, đến thẳng Nghiệp Thành. Đây cũng quá nguy hiểm chứ?" Cam Ninh nói xong, liếc mắt một cái Lục Tốn cùng Chu Bất Nghi hai người, phát hiện hai người bọn họ nhưng là rơi vào trầm tư, vẫn chưa phụ họa chính mình. Hắn không khỏi rơi vào tự mình hoài nghi bên trong, tình huống thế nào? Lẽ nào này Đặng Ngải ý nghĩ thật sự có thể được? Đặng Ngải thấy mình ý nghĩ bị Cam Ninh phủ định, vội vàng nói: "Ta cũng không phải là ăn nói ba hoa, mà là có dựa vào." Lần này Cam Ninh hứng thú, không khỏi hỏi: "Ngươi dựa vào là cái gì? Nói nghe một chút." Trước mắt, Phượng Sồ quân sư Sĩ Nguyên đại nhân đã mang theo thần uy thiên tướng quân Ma Siêu, cùng với 10 vạn binh mã, uy hiếp Nghiệp Thành phía tây, nha đúng rồi, còn có Cao Kiền 6 vạn Tịnh Châu sĩ tốt, lực chú ý của bọn họ gặp hoàn toàn đặt ở tây tuyến. Mà Tào Tháo đại quân đã bị Trọng Quang viện trưởng cùng Khổng Minh quân sư lôi không ít thời gian, dù cho có thể trở lại Hà Bắc, phòng trường cũng là một nhánh tàn quân. Viện trưởng bọn họ cũng chắc chắn sẽ không buông tha Tào Tháo, nhất định sẽ tiếp tục truy kích, như vậy tới nay, Tào quân sở hữu sinh lực đều có bộ đội kiểm chế, không có ai sẽ quản chúng ta. Chỉ cần chúng ta lặng lẽ tiếp cận Nghiệp Thành, lược thi tiểu kế, liền có thể một lần bắt Nghiệp Thành. Coi như không bắt được Nghiệp Thành, chúng ta tồn tại cũng sẽ tại bên ngoài Nghiệp Thành quyết chiến bên trong, đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Bởi vậy, ta kiến nghị là không muốn ở tại địa phương khác lãng phí thời gian, đại quân đến thẳng Nghiệp Thành. Theo Đặng Ngải lanh lảnh mà kiên định âm thanh từng chữ từng câu địa nói xong, toàn bộ trong đại trướng, yên tĩnh một cái châm đều có thể nghe thấy. Đừng nói là Cam Ninh, liền ngay cả Lục Tốn cùng Chu Bất Nghi đều bị Đặng Ngải này kế hoạch to gan cho kinh ngạc đến ngây người. Chương 535, khoáng thế đại chiến, cùng đường mặt lộ, chương 535, khoáng thế đại chiến, cùng đường mặt lộ. Có điều Lục Tốn cùng Chu Bất Nghi ở cẩn thận cân nhắc sau khi, lại kinh ngạc phát hiện, Đặng Ngải ý nghĩ này là hoàn toàn có thể được. Lục Tốn cùng Chu Bất Nghi cũng là giỏi về dùng kế người, nếu Đặng Ngải ý nghĩ hoàn toàn có thể được, vậy thì không có lý do gì từ chối. Liên Lục Tốn mở miệng: "Cam tướng quân, ta cảm thấy đến Đặng Ngải động tác này hoàn toàn hành đến thông, không bằng chúng ta liền cẩn thận tính toán một hồi, sau đó theo ấn kế này làm việc." Cam Ninh đầu tiên là sức sở, tiếp theo liền thoải mái địa nở nụ cười, hắn lắc đầu than thở: "Các ngươi à, không thẹn là Trọng Quang tự mình dạy dỗ đến, cùng Trọng Quang như thế, đều là như vậy yêu mạo hiểm." "Cái này có thể không tính mạo hiểm, sư phụ hắn đều là trải qua nghiêm mật tính toán sau khi mới được động." Lục Tốn cười nói: "Chỉ cần chúng ta đem có thể sẽ phát sinh tình huống toàn bộ diễn thử đi ra, tiếp theo nghĩ ra đối sách, là có thể làm được không có sơ hở nào, cái này cũng là sư phụ dạy ta." Đối với Lý Tuyên các loại thần kỳ cử chỉ, Cam Ninh là 100% tán thành, hiện tại Lý Tuyên ba cái có thể được xưng là đệ tử thân truyền người nếu đều đồng ý cái kế hoạch này, cái kia Cam Ninh cũng không có bất kỳ lý do để phản đối, dù sao hắn chỉ là một cái vũ phu mà thôi. "Được thôi, liền theo các ngươi nói tới làm. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát, bí mật hành quân đến Nghiệp Thành." Nghiệp Thành ở ngoài, lúc này cũng chính triển khai một hồi kịch liệt chiến tranh, Bàng Thống cùng Pháp Chính mang theo 10 vạn đại quân đã từ Đồng Quan một đường đông tiến vào, theo đuôi Tào Trương giả Hủ Hạ Hầu Viên đám người đi tới Nghiệp Thành. Cùng với đồng thời, còn có Cao Kiền 6 vạn binh mã. Lần này Cao Kiền đâm lưng, là Đồng Quan cuộc chiến có thể thắng lợi nguyên nhân căn bản. Cao Kiền lần này phản loạn, không thể không nói, thời cơ so với Tôn Quyền đến tốt hơn quá nhiều, quả thực chính là trung cực đâm lưng, đem Tào Trương giả Hủ mọi người cho đánh một cái không ứng phó kịp. Vốn là Cao Kiền liền không ưa Tào Tháo, thêm vào bên người đắc lực can tương Cao Khải Cường ở đệ đệ Cao Khải Thịnh xúi dục bên dưới, vẫn ở nói Lý Tuyên các loại được, liền rốt cục ở thời khắc mấu chốt lựa chọn làm phản Tào Tháo. 16 vạn đại quân tụ hội Nghiệp Thành, dù cho Nghiệp Thành thành phòng thủ kiên cố, cũng đối mặt áp lực lớn, Tào Phi không thể không làm theo phương Bắc Vũ Châu điều binh trở về. Nhưng vào lúc này, vấn đề xuất hiện, tòa trấn phương Bắc chính là đại công tử Tào Ngang, hắn cùng Tào Phi tranh cướp quyền thừa kế sự tình, cả triều đều biết, bây giờ nhìn thấy Nghiệp Thành gặp nguy hiểm, Tào Ngang tuy rằng triệu tập binh mã, nhưng cũng không có ngay lập tức hướng về Nghiệp Thành tiến quân. Hắn là có tư tâm. Ở Tào Ngang ý nghĩ bên trong, cha của hắn Tào Tháo đã trở lại Hà Bắc. Tào Tháo mang theo binh mã hoàn toàn có thể ngăn trở Bàng Thống đại quân, nếu như liền như thế trở lại, lớn như vậy động can qua bên dưới, công lao gì đều mò không được, thực tại không quá có lời. Không bằng kéo dài chốc lát, ở trong lúc nguy cấp xuất hiện, sau đó ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Nghiệp Thành cùng Tào Tháo với thủy hỏa bên trong, cái kia thái tử vị trí chẳng phải là ổn. Ôm ý nghĩ như thế, Vũ Châu đại quân hành quân liền trở nên chậm chậm lên. Nhưng là Tào Ngang nhưng căn bản không nghĩ tới, còn có một nhánh bộ đội từ Bột Hải Loan đổ bộ, đã hướng về Nghiệp Thành nhanh chóng chạy đi. Hai bên kết hợp bên dưới, trận này liên quan đến toàn bộ thiên hạ thuộc về chiến tranh thế cuộc, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tào Tháo bộ đội ở mới vừa muốn đi vào Nghiệp Thành thời điểm, lại bị Pháp Chính sớm mai phục, mấy vạn thuộc quân cùng mã siêu tây lương thiết kỵ, đem Tào Tháo đánh cho đánh tới bời. Trong thành Tào Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể bị ép ra khỏi thành nên chiến, muốn tiếp ứng Tào Tháo mọi người. Thế nhưng nên tiếp hắn, nhưng là gần 10 vạn Bàng Thống bộ đội, cùng với Lưu Bị tự mình dẫn dắt đại quân. Theo Lưu Bị đồng thời, còn có Lý Tuyên, Gia Cát Lượng, Từ Thứ, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Cao Thuận, Ngụy Duyên, Hoàng Trung, Thái Sử Từ chờ hàng đầu dũng tướng. Tào Tháo bên này cũng là dũng tướng ra hết, Tào Trường, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Điện Vi, Hứa Chử, Từ Hoàng, Lý Điện, Tào Hưu, Tào Thuần, Hạ Hầu Thượng các tướng lãnh, tất cả đều xuất chiến. Đây là một hồi kinh thiên động địa đại chiến, Nghiệp Thành bên ngoài, hai bên điều động binh lực gộp lại vượt qua 30 vạn. Càng là có vô số danh tướng dũng tướng ở phía trên chiến trường chém giết. Đến hiện tại cái này loại đánh giáp lá cả thời điểm, cái gì mưu kế cũng hết tác dụng rồi, liều chính là hai bên trụ cột nhất năng lực. Bên kia hậu cần tiếp tế càng mạnh hơn, bên kia binh lính sức chiến đấu càng mạnh hơn, bên kia có thể đánh vứt càng nhiều, bên kia kinh tế càng tốt hơn, bên kia trang bị càng thêm tinh xảo, bên kia tinh thần càng cao hơn. Những yếu tố này gộp lại, phương nào ưu thế càng to lớn hơn, phương nào liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng, đồng thời đoạt được thiên hạ này. Rất hiển nhiên, ở Lý Tuyên hơn 10 năm bố cục bên dưới, Lưu Bị bên này, bất kể là dũng tướng, vẫn là binh lính bình thường sức chiến đấu, cũng hoặc là kinh tế cùng trang bị, đều so với Tào Tháo bên này mạnh hơn quá nhiều rồi. Từ Tào Tháo vây giết Lưu Bị thất bại bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn kết cục cũng đã nhất định. Có điều, Tào Tháo bên này vẫn cư ở thủ vững, bởi vì ở U Châu, còn có Tào Ngang mấy vạn đại quân sẽ tới rồi trợ giúp, chỉ cần có thể chống được một khắc đó, Tào Tháo cảm thấy đến còn có ngược gió trở mình cơ hội. Chỉ tiếc, lựa chọn lén qua Nam Bỉ, đến thẳng Nghiệp Thành đặng ngải bọn họ, trước tiên với Tào Ngang một bước, chạy tới Nghiệp Thành chiến trường. Năm vạn như hổ như sói đại quân tinh nhuệ gia nhập, trong nháy mắt thay đổi toàn bộ chiến trường thế cục, Tào Tháo tại bên ngoài Nghiệp Thành đại bại. Điển Vi vì hiểm hộ Tào Tháo, bị Quan Vũ, Triệu Vân, Mã Siêu ba người vây công, tử chiến không lùi, cuối cùng bị Mã Siêu một thương đâm chết. Tào Tháo muốn phá vòng vây, nhưng lần này, Lý Tuyên không có cho hắn cơ hội này, Lục Tốn bộ đội gắt gao vây nốt Tào Tháo đại quân. Ở hôn chiến bên trong, Hạ Hầu Đôn bị Hoàng Trung cùng Thái Sử từ một người một mũi tên, bắn trúng ngực cùng đầu lâu, xuống ngựa ngã xuống đất. Hạ Hầu Uyên muốn bắn tên phản kích, lại bị Ngụy Duyên gần người cuốn lấy, Trương Phi hét lớn một tiếng, kinh sợ lên tâm thần, tiếp theo Trượng Bát Xà Mâu lấy một đòn sấm sét đâm ra, đem Hạ Hầu Uyên kích ở dưới ngựa. Tào Tháo nhìn thấy này tuyệt vọng một màn, không nhịn được bi từ bên trong đến, ngửa mặt lên trời thét dài. Không có cách nào, Lưu Bị bên này dũng tướng lưu sĩ, thực sự quá nhiều rồi, nhân tài dự trữ này một khối, đã hoàn toàn nghiền ép Tào Tháo. Mắt thấy bên này rơi vào vây quanh, mấy viên tướng lĩnh lần lượt chết trận, chủ soái Tào Tháo tựa hồ đã nhận mệnh, Tào quân sĩ khí rơi xuống đáy vực, dồn dập đầu hàng. Tào Tháo cười tuyệt ảnh, không núp ních, Mã Siêu thúc ngựa tới rồi, lớn tiếng quát, Tào Tặc, chịu chết đi. Hứa Chử vào lúc này, vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của chính mình, nhấc lên nước Vân Hổ phế đao, liền chuẩn bị đón lấy Mã Siêu. Trọng Khang, dừng tay. Tào Tháo liếc mắt một cái còn ở bên cạnh mình mọi người, bi thảm nở nụ cười. Các ngươi đầu hàng đi, ta thua. Hai to tặc, ta thật hận a. Lý Tuyên vì sao liền không thể là ta Tào Mạnh Đức người đâu? Như Lý Tuyên theo ta đã sớm nhất thống thiên hạ. Chỉ tiếc, Tào Tháo đột nhiên giơ tay rút ra trong tay mình tuyệt thế thần binh Ỷ Thiên Kiếm, hướng về cổ của chính mình xóa đi. Một đời kiêu hùng Tào Mạnh Đức, đến cùng vẫn tính có mấy phần khí khái, ở biết đã không có bất cứ cơ hội nào tình huống, dĩ nhiên vô cùng quả đoán lựa chọn rút kiếm tự vẫn. Tào Tháo vừa chết, Tư Mã Ý, Quách Gia, Hứa Chử, Tào Trương, Giả Hủ, Tư Hoàng, Hạ Hầu Thượng mọi người, tất cả đều bị bắt. Nghiệp Thành cũng đồng thời bị phá, Tào Phi lựa chọn đầu hàng. Nắm giữ triều đình hơn 10 năm Tào Ngụy chính quyền, rốt cục vào lúc này, bị Lưu Bị cho tăng dã, toàn bộ thiên hạ, dĩ nhiên gần trong gang tấc. Chương 536, chung kết thời loạn lạc, Quý Hán Đế quốc, chương 536, chung kết thời loạn lạc, Quý Hán Đế quốc. Lý Tuyên nhìn thấy nơi này, rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng, từ Bắc Hải tùy tùng Lưu Bị tới nay, trải qua các loại khó khăn, chính mình rốt cục đem Tào Tháo bức cho lên tuyệt lộ, mà Lưu Bị lần này, cũng rốt cục có thể nhất thống thiên hạ. Hắn thật sự phụ tá Lưu Bị, từ địa ngục bắt đầu độ khó, đem hắn nâng lên thiên hạ chi chủ vị trí. Lưu Bị nhìn thấy Tào Tháo tự vẫn bỏ mình, Nghiệp Thành bị phá, Tào Phi đầu hàng, nhất thời lệ nóng doanh trọng. Lúc đó hắn nhìn thấy thời loạn lạc bên trong, sinh linh đồ thán, tựa như đồng nhất vị nhiệt huyết thiếu niên bình thường, muốn kết thúc thời loạn lạc, còn thiên hạ bách tính một cái sáng sủa cả khôn, rốt cục, ở ngày hôm nay, hắn làm được. Lưu Bị bên người những này đi theo cho hắn đủ loại mưu sĩ vũ đem môn, Gia Cát Lượng, Từ Thứ, Bàng Thống, Pháp Chính, Quan Vũ, Trương Phi, Thái Sử Tử, Triệu Vân, Ma Siêu, Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Cao Thuận chờ ở Nghiệp Thành ở ngoài tất cả mọi người, đều bay lên giường như Lưu Bị như thế ý nghĩ. Tất cả đều kết thúc. Thời loạn lạc đã qua, thịnh thế sắp xảy ra. Theo Lưu Bị đại quân tiến vào Nghiệp Thành, tuyên cáo tự công nguyên 184 năm bắt đầu, đến hiện tại công nguyên 213 năm, náo loạn dòng dã 30 năm thời loạn lạc kết thúc. Hán Hiến Đế Lưu Hiệp nhìn thấy Lưu Bị mang theo đại quân xuất hiện ở trước mặt mình, lúc đó liền nước mắt đan sen, quỳ rạp xuống Lưu Bị trước mặt, liên thanh hô to, hoàng thúc ngươi rốt cục đến rồi. Lưu Hiệp bị Tào Tháo giam lỏng lâu như vậy, những cái khác không có học được, nghe lời đoán ý bản lĩnh đúng là học được không ít, khi hắn nhìn thấy Lưu Bị bên người Lý Tuyên, chính tựa như cười mà không phải cười mà nhìn chính mình thời gian. Thông minh Lưu Hiệp lập tức ở trong lòng làm một cái quyết định. Nhìn thấy Hán Hiến Đế Lưu Hiệp sau khi, Lưu Bị liền lập tức phái ra Lý Tuyên ra cắt lượng mọi người, động viên bách quan, an ủi bách tính, xét thấy Lưu Bị quân lực chiến đấu mạnh mẽ, toàn bộ Nghiệp Thành cấp tốc bình định hạ xuống. Có điều được Nghiệp Thành, còn vẫn chưa đại biểu kết thúc, hiện tại Thanh Châu, U Châu đất đai còn ở Tào Ngang trong tay, còn có Liêu Đông, Từ Châu, Hoài Nam đất đai cũng chưa bình định. Có điều một đời kiêu hùng dĩ nhiên bỏ mình, dưới trướng hắn đông đảo mưu sĩ vũ đem cũng đều hoặc là chết trận, hoặc là bị bắt, còn lại địa phương căn bản không đáng để lo. Lý Tuyên để Bàng Thống cùng Pháp Chính mang theo 5 vạn thuộc quân cùng 5 vạn Tây Lương thiết kỵ, lấy Mã Siêu cùng Trương Nhậm làm tướng, ở Ký Châu Bắc Bộ Trung Sơn đại phá Tào Ngang Vũ Châu cùng Thanh Châu liên quân, Tào Ngang bị giết. Đại quân tùy theo lên phía bắc, liên tiếp đem Vũ Châu, Liêu Đông nhét vào Lưu Bị bản đồ. Cam Ninh cũng không có nhàn rỗi, tại bên ngoài Nghiệp Thành phá Tào Tháo đại quân sau khi, lại cùng Lục Tốn cùng Đặng Ngải Chu Bất Nghi mọi người, mang binh đi đến Thanh Châu, công phá toàn bộ Thanh Châu, tiếp theo liền đến thẳng Từ Châu. Từ Châu Trương Hợp cùng Trình Dục sớm đã bị Chu Du Lữ Ngông Hoàng cái bọn họ bức cho đến rùa rụt cổ một góc, chờ Cam Ninh Lục Tốn đại quân tới rồi, hai mặt vây công bên dưới, Tào quân cũng không thể chặn, Trương Hợp đầu hàng, Trình Dục thì lại lựa chọn tự vẫn, cùng chúa công Tào Tháo đồng thời tại trên đường Hoàng Tuyền làm bạn. Từ Châu bị phá, Chu Du cùng Cam Ninh đại quân hội tụ một nơi, đi đến Hoài Nam Thọ Xuân. Ở tấn công dài đến 20 ngày lâu dài sau, Lưu Diệp cùng Tuân Du thấy không thể cứu vãn, bất đắc dĩ cũng lựa chọn mở thành đầu hàng. Như vậy, toàn bộ Đại Hán 13 châu hết mức quy về Lưu Bị bàn tay. Lưu Bị ở Nghiệp Thành tổ chức loại cỡ lớn chúc mừng hoạt động. Ngay ở chúc mừng hoạt động trong lúc, Hán Hiến Đế Lưu Hiệp triệu tập văn võ bá quan, chiêu cáo thiên hạ, nói mình vô tài vô đức, hoàng thúc Lưu Bị mới là trung hưng chi chủ, chính mình đồng ý đem Đại Hán ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho hắn. Lưu Bị đối với này căn bản không biết gì cả, một mặt kinh ngạc, mà Lý Tuyên nhưng là mang theo ra Cát Lượng, Bàng Thống, Từ Thứ, Quan Vũ, Triệu Vân, Trương Phi mọi người cấp tốc quỳ xuống, miệng gọi thánh thượng, nạp đầu liền bái. Bởi vì Lưu Bị danh tiếng cùng hy vọng ở giới trí thức bên trong khá được tôn sùng, hơn nữa Lý Tuyên bản thân càng bị xưng là sao văn khúc hạ phàm, toàn bộ Ngụy quốc quan trưởng đối với Lưu Bị xưng đế cũng không có bất kỳ mâu thuẫn. Liên công nguyên 214 năm xuân về hoa nở thời gian, Lưu Bị đốt hương tắm rửa, tế bái tổ tiên, đăng cơ trở thành thiên hạ chi chủ, quốc hiệu vẫn cư vì là Hán, hậu thế xưng là Quý Hán. Ở Lý Tuyên giới đề nghị, Lưu Bị vẫn là đem Trường An thiết lập vì là Tây Đều, Lạc Dương vì là Đông Đô, hai chỗ này đều mỗi người có ưu thế, trở thành Quý Hán đô thành. Giới đô sau khi, Lưu Bị ban bố một loạt pháp lệnh, trong đó bao quát giảm bớt thuế má, cổ vũ thương mại, chống đỡ nông nghiệp phát triển, nhẹ lao dịch vân vân. Toàn bộ Đại Hán bách tính, nhất thời học theo trước nước sôi lửa bỏng khốn khổ trong cuộc sống giải thoát đi ra, người người đều ca tụng Lưu Bị làm một đại minh chủ. Cho tới đầu hàng mấy người, bị vướng bởi ổn định, Lý Tuyên đem Tào Phi, Tư Mã Ý mọi người lưu vong đến U Châu, muốn chờ thế cuộc ổn định một ít sau khi làm tiếp xử lý. Tôn Quyền nhưng là xem ở Tôn Thượng Hương cùng Tôn Sách mặt mũi, bị giam lỏng ở Tương Dương, hiện tại Tôn Quyền gánh vác giết huynh đều danh, đã không thể lại có thêm cái gì thành tựu. Tào Trương, Hạ Hầu Uyên, Hứa Chử mọi người, thà chết không hàng, bị tóm sau khi, vẫn như cũ chửi ầm lên Lưu Bị, mặc dù có chút yêu nhân tài, có điều nể tình bọn họ một mảnh trung tâm mức, Lưu Bị vẫn là ban cho cái chết bọn họ, đồng thời hậu táng. Quách Gia trước vẫn rất thưởng thức Lý Tuyên, bị Lý Tuyên thuyết phục sau khi, lựa chọn vì là Lưu Bị hiệu lực, mà Giả Hủ nhưng là không chút do dự mà đầu hàng, ở Giả Hủ trong lòng, tất cả lấy lợi ích làm trọng, ai mạnh mẽ, hắn hay cùng ai. Hiện tại Lưu Bị chính là thiên hạ chi chủ, đầu hàng Lưu Bị, hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, hơn nữa cuối cùng cũng đã không cần lại đối mặt Lý Tuyên kinh khủng như vậy đối thủ, điều này làm cho Giả Hủ rất là thoải mái. Có điều ngay ở Lý Tuyên chỉnh đốn nội bộ thời điểm, phương Bắc tiên ti, Ô Hoàn cùng với Tây Bắc Hung Nô trở tộc, lại mắt không mở liên hợp lại, quy mô lớn tấn công Quý Hán. Tựa hồ là nghĩ thừa dịp Quý Hán mới vừa sáng lập, nội bộ bất ổn, đến hái quả đào. Lý Tuyên đều hành vi của bọn họ cho tức nợ nụ cười, ta đều không tìm đến các ngươi phiền phức, các ngươi trái lại chính mình đến đây chịu chết. Kết quả là, Lý Tuyên phái ra điện dự, khiên chiêu Bắc cảnh song tử tinh, thêm vào Trương Liêu, Cao Thuận các tướng lãnh, lấy Giả Hủ, Bàng Thống là quân sư, xuất chiến phương Bắc thảo nguyên tiên ti, Ô Hoàn chờ liên quân. Trước khi lên đường, Lý Tuyên vỗ Giả Hủ vai, Văn Hòa à, đều nói ngươi là độc sĩ, trước ngươi vì là Tào Tháo làm việc thời điểm, tựa hồ đối với thảo nguyên dân tộc dùng mấy cái độc kế, nhưng ở ta xem ra, còn chưa đủ độc, ngươi xem, bọn họ hiện tại lại nhảy nhót lên, lần này không cần khách khí, ta muốn nhìn thấy ngươi độc sĩ thực lực chân chính, được không? Giả Hủ lúc này tâm lĩnh thần hội, âm hiểm cười nói, thủ phụ đại nhân yên tâm, lần này ta để bọn họ trăm năm bên trong đều không ngóc đầu lên được. 10 vạn đại quân tức khắc xuất phát, thảo nguyên liên quân nhìn như hung mãnh, thế nhưng có Giả Hủ cùng Bàng Thống hai vị này kỳ mưu quỷ quyệt quân sư, hơn nữa mấy vị danh tướng gia trì, vốn là hổ giấy. Giả Hủ dùng một nhánh cô quân thâm nhập, dụ dỗ thảo nguyên liên quân, ở Ngư Dương tái ngoại đại phá thảo nguyên liên quân, chạm thủ mấy vạn. Tiếp theo càng là một đường lên phía bắc, trực tiếp giết tới Lang Cư Tư Sơn, Nam Ninh không giữ lại ai, đem Tiên Ti giết đến dòng máu thành hạ. Tiên Ti Tam Đại tập đoàn, Bù Hủ gần tập đoàn, Kha Bị Năng tập đoàn, cùng với phía Đông đại nhân lãnh thuộc một số tiểu tập đoàn, đều bị diệt. Ô Hoàn bởi vì có bộ phận bộ lạc nhờ và quá Lưu Bị cùng kiên chiêu, bởi vậy Lý Tuyên vẫn chưa đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, mà là đem bọn họ chuyển nhà đến quan nội, đồng hóa bọn họ, lấy lính của bọn họ sáng lập đột kỵ binh đoàn. Ở Tây Bắc, Lý Tuyên nhưng là phái ra pháp chính cùng Từ Thứ, cùng với Ma Siêu, Trư Phi, Triệu Vân, Thái Sử Từ chờ kỵ binh tướng lĩnh, mang theo 10 vạn kỵ binh, đuổi bắt Hung Nô. Mặc kệ là Nam Hung Nô vẫn là Bắc Hung Nô, tất cả đều bị trục xuất Hoa Hạ phạm vi thế lực ở ngoài, bị ép hướng Tây di chuyển, đi đến Trung Á cùng khu vực châu Âu. Đến đây, Bắc đến Hồ Bãi Cạn, Nam đến Trung Nam bán đảo, Tây đến Bạ Mỹ Cao Nguyên, Đông đến Liêu Đông bán đảo, đều vì Quý Hán chi lãnh thổ. Toàn bộ Hoa Hạ cương vực bên trong, lại không có bất luận cái gì thế lực có can đảm đối với Lưu Bị động thủ. Vào lúc này, một phong đến từ U Châu mật tin truyền khắp thiên hạ, nói Tiên Ti chờ thảo nguyên dân tộc khởi binh tấn công Quý Hán, chính là Tào Phi cùng Tư Mã Ý không hết lòng gian, cùng Tiên Ti Ô Hoàn chờ tộc cấu kết kết quả. Này phong nội dung bức thư bị vi rút thức truyền bá, hơn nữa nội dung trong bức thư cực kỳ tương thực. Lưu Bị rất là tức giận, lập tức hạ chỉ, đem Tào Phi Tư Mã Ý chờ cuối cùng một nhóm Tào Tháo ủng độn cho xử tử. Thiên hạ bách tính thì lại hoàn toàn vỗ tay kêu sướng, còn nội dung bức thư đến cùng là thật hay giả, đã không có ai đi quan tâm. Chương 537, mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải, chương 537, mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải. Công nguyên 219 năm, 5 năm sau khi, toàn bộ Quý Hán đế quốc đã ở thủ phụ đại nhân Lý Tuyên thành lập chế độ bên trên, tiếp tục cao tốc phát triển. Dân chúng càng là an cư lạc nghiệp, nhân khẩu cũng nên đón sức bùng nổ tăng trưởng. Mà vào lúc này, Lý Tuyên nhưng lựa chọn ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, hắn từ đi tới đế quốc thủ phụ vị trí, đem giao cho Gia Cát Lượng trong tay. Chính mình thì lại mang theo Hồng Nhan Phổ bên trong đủ loại mỹ nhân, đi dạo toàn quốc. Điều này cũng không có thể quái Lý Tuyên, phụ tá Lưu Bị những năm này, hắn sớm đã có chút tâm lực quá mệt mỏi, rất muốn thả cái nghỉ dài hạn, hiện tại thiên hạ lúc trước, hắn cũng làm nổi lên hất tay trưởng quỹ. Hơn nữa hắn những người các Hồng Nhan tri kỷ cũng đều không phải bình hoa, có từng người sự nghiệp, liền tỷ như Thái Văn Cơ, lựa chọn ở trường An giáo sư âm luật thơ văn, Lữ Linh Khỉ trở thành Quý Hán vị thứ nhất nữ tướng quân, cũng ở đối ngoại trinh phạt bên trong lập xuống hiển hách quân công. Chân Mật thì lại say mê với đánh bắt xa mậu dịch, dù cho tâm hệ Lý Tuyên, nhưng cũng là cùng hắn ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Tôn Thượng Hương lựa chọn ở Giang Đông sinh hoạt, cùng Tiểu Huyền cùng Tiểu Sương ở Giang Nam địa giới, chung quanh chơi đùa hưởng lạc. Mã Vân Lộc nhưng là thành Mã Siêu theo quân tham mưu, trợ giúp Mã Siêu quy hoạch hành quân, chỉ huy bộ đội. Điêu Thuyền cùng Mi Trinh đúng là vẫn hầu ở Lý Tuyên bên người, chỉ có điều nhìn thấy chân gia phát triển càng ngày càng tốt, Mi Trinh cũng có chút muốn đi trợ giúp Mi Trúc phát triển thương mại manh mối. Lý Tuyên nghỉ sau khi, liền toàn quốc chạy khắp nơi, ngày hôm nay đi Trường An nhìn Thái Văn Cơ, qua mấy ngày liền hướng về Giao Châu Phiên Ngu chạy, đi gặp một hồi Chân Mật, đi ngang qua Tương Dương thời điểm, còn có thể đi hẹn họ một hồi Điêu Thuyền cùng Châu Hình. Đương nhiên, Lý Tuyên yêu nhất vẫn là Giang Nam, dù sao nơi đó nhưng là có Đại Tiểu Kiều cùng Hương Hương tiểu công tử, bốn người hành lên quả thực không muốn quá. Ngạch, không phải, là Yên Vũ Giang Nam phong quang sắc thực quá mức mỹ lệ, ân, chính là như vậy. Dương Châu, Tùng Giang, Lý Tuyên từ trong giấc mộng tỉnh lại, bên người là Ôn Hương Nhuyễn Ngọc Đại Tiểu Kiều cùng Tôn Thượng Hương. Đã gặp các nàng mộng đẹp giữa lúc say mê, Lý Tuyên không có đánh thức bọn họ, lặng lẽ địa đứng lên. Đi đến Tùng Giang thành bên trong, nơi này chính là một mảnh hân hân hướng vinh cảnh tượng. Từ khi 7 năm trước đem nơi này thiết lập thành Giang Đông tự mậu khu sau khi, hải vận bắt đầu hướng khởi, lượng lớn thương thuyền vãng lai hải ngoại, nơi này cũng từ từ phát triển trở thành một cái phồn vinh thành thị. Giữa lúc Lý Tuyên bước chậm ở trong đó thời điểm, đột nhiên một bóng người nhanh chóng tiếp cận, nhưng là mê hoặc tổ chức góc túc thành viên, góc một. Thủ phụ đại nhân, có tình huống khẩn cấp. Tiếp cận Lý Tuyên sau khi, góc một nhanh chóng nói rằng. Lý Tuyên nổi lên vẻ kinh ngạc, bây giờ tứ hải thái bình, còn có cái gì tình huống khẩn cấp? Làm sao? Thủ phụ đại nhân, mời đi theo ta. Góc một cung kính nói rằng. Góc vừa nói xong, liền dẫn Lý Tuyên đi đến một nơi yên lặng trong sân, ở bên trong đang có một người đang đợi. Lý Tuyên đến gần một chút, lại phát hiện là một vị người quen, chính là hiện tại đế quốc quân tình nơi thủ tịch Quan Thăng Nhu, Mã Tác. Mã Tác nhìn thấy Lý Tuyên đi tới, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vã chạy tới, trọng quan quân sư, có thể coi là đem người tìm tới. Hiện tại nội bộ đế quốc có ca ca ngươi quý thưởng, còn có Khổng Minh sĩ nguyên bọn họ, có thể có vấn đề gì? Còn tìm ta làm gì? Lý Tuyên nhìn thấy Mã Tác thần tình kích động, không khỏi cười hỏi. Không nghĩ đến Mã Tác nhưng là vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, trọng quan quân sư, sắp thực xảy ra chuyện lớn. Ồ, chuyện gì? Mã Tắc vẻ mặt để Lý Tuyên cảm giác sự tình e sợ thật sự không đơn giản, liền hỏi, nói nghe một chút. Phía Tây Đế quốc Hạt Thị ạ, tập kích chúng ta đội buôn, đồng thời tựa hồ có xuất binh chiếm lĩnh chúng ta Tây vực đô hộ phủ dấu hiệu. Cái gì? Lý Tuyên lúc này xoáy ca khiếp sợ, Đế quốc Hạt Thị ạ lại dám tập kích chúng ta. Đế quốc Hạt Thị ạ là ở vào con đường tơ lụa mạnh mẽ đế quốc, lợi dụng ở vào con đường tơ lụa trên trọng yếu vị trí địa lý, tích cực buôn đi bán lại, tiếng trầm đại phát tài. Lý Tuyên đối với Đế quốc Hạt Thị ạ không có bất kỳ hảo cảm, bởi vì an tức người làm ăn không chân chính. Đem khối nhỏ tơ lụa khâu ở lông cừu hàng dệt trên, bán cả khối tơ lụa giá tiền, cũng phòng chế rô ma pha lê chế phẩm, làm chính bản hàng bán cho đại hán. Vì bảo trì lại tin tức của chính mình không ngang nhau quyền, thường thường lợi chốt lưới đầu môi đem đại hán, rô ma hô khiến sứ giả lừa gạt trở lại. Ban siêu khiển thuộc lại cam anh đi sứ đại tần, rô ma, chính là như vậy cho an tức người lừa gạt về nước. Chỉ là ở Lý Tuyên trong ấn tượng, chẳng bao lâu nữa, đế quốc Hạt Thị ạ liền muốn diệt vong, không nghĩ đến hiện tại lại đối với mình bên này đạo thủ. Không chỉ có như vậy, chúng ta trên biển mậu dịch thương thuyền cũng ở Đại Tần Đế quốc gặp phải tập kích cùng cướp bóc, Khổng Minh quân sư phái đi mê hoặc thành viên điều tra, phát hiện Đại Tần Đế quốc tựa hồ cùng Đế quốc Hạt Thị ạ kết thành liên minh. Cái gì? Không thể. Hai người bọn họ nhưng là đối thủ một mất một còn. Lý Tuyên trừng lớn hai mắt, phải biết La Mã Đế quốc nhưng là cùng Đế quốc Hạt Thị ạ tiến hành rồi nhiều lần đại chiến, Đế quốc Hạt Thị ạ diệt hay cùng La Mã Đế quốc có quan hệ. Hai quốc gia này lại kết thành liên minh. Mã Tắc nhưng là lắc đầu một cái nhận định, căn cứ quân tình nơi điều tra, chúng ta những năm gần đây phát triển quá nhanh, thương mại mậu dịch cực kỳ phồn hoa. Ở Đế quốc Hạt Thị ạ cùng Đại Tần Đế quốc trong mắt, chúng ta chính là một khối thịt mỡ, bởi vậy hai nhà liên hợp lại, muốn chiếm đoạt chúng ta. Lý Tuyên nghe vậy, nhất thời rõ ràng, chính mình phát triển mạnh các hạng mậu dịch, Quý Hán Đế quốc phồn vinh gây nên phương Tây mơ ước. Mặc kệ là La Mã Đế quốc hay là Đế quốc Hạt Thị ạ, trước mắt cũng đã suy nhược, vì hòa hoãn trong nước mâu thuẫn, không thể không nhất trí đối ngoại, dựng nên một cái phồn vinh mà lại mạnh mẽ tân kẻ địch, lấy rời đi tầm mắt. Mà hiện tại Quý Hán Đế quốc thì lại biến thành mục tiêu của bọn họ. Nghĩ đến bên trong, Lý Tuyên nhất thời giận không nhịn nổi, vỗ bàn nói, quả thực là muốn chết. Vốn là ta vô ý chinh phục thế giới, muốn cho bách tính mấy năm không có chiến tranh thắng ngày, không nghĩ đến bọn họ lại như thế không biết điều. Mã Tắc lúc này tiếp tục nói, Khổng Minh quân sư vội vã để cho ta tới tìm trọng quan quân sư ngươi, chính là muốn hỏi một chút ngươi ý kiến, đối mặt Đại Tần Đế quốc cùng Đế quốc Hạt Thị ạ liên minh, chúng ta là chiến, vẫn là cùng. Lý Tuyên không chút suy nghĩ, liền lớn tiếng nói, này còn phải hỏi sao? Dám phạm ta cường hắn người, tuy xa tất chu. Nếu bọn họ dám đối với chúng ta đội buôn động thủ, còn điều binh khiển tướng muốn công chiếm ta Tây vực đô hộ phủ, vậy sẽ phải làm tốt chịu đựng chúng ta phản kích lửa giận, trở lại nói cho Khổng Minh, tập kết chúng tướng sĩ, cho ta đánh tới. Mã Tắc nghe xong đại hỉ, do hỏi, trọng quan quân sư, ngươi có lòng tin? Hừ, cái gì Đại Tần Đế quốc Đế quốc Hạt Thị ạ, có điều là gần đất xa trời tà dương ánh chiều tà, chúng ta mới là tự phương đông bay lên chiều dương, nếu bọn họ muốn chiến, ta liền muốn nảy phương đông ánh mặt trời, tung khắp toàn bộ thế giới phương Tây. Lý Tuyên nói xong, vội vã bàn giao Mã Tắc một phen, liền đi đến Ninh Ba, nơi này đã bị xây dựng thêm thành một tòa to lớn cảng, vô số chiến thuyền bỏ neo ở chỗ này. Tiến vào thị bạc ti bên trong, Chu Du chính đang nơi này làm công. Lý Tuyên sau khi đi vào, phát hiện Chu Du vẫn là như vậy đẹp trai vô cùng. Tuy rằng tuổi tác lớn hơn một ít, vẫn như cũ không có để hắn mị lực hạ thấp nửa phần. Lúc này thật lòng Chu Du, ở dưới ánh mặt trời, tựa hồ cả người đều phát ra quang. Công cẩn, Lý Tuyên nhẹ giọng kêu một tiếng. Chu Du ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Lý Tuyên, lập tức hiện ra kinh hỉ ý cười, "Trọng Quang, ngươi làm sao đến rồi?" "Không đúng, ngươi cái này đại người không phận sự chạy đến ta chỗ này, nhất định là có chuyện gì chứ? Ta này không phải sợ ngươi nhàn rỗi mà, Viễn Trinh phủ tang sự tình vẫn tính thuận lợi chứ?" Lý Tuyên cười hì hì hỏi. Chu Du mở ra hai tay, giả vờ ung dung nói, "Ta nói Trọng Quang, phủ tang trên đảo đều là một ít chưa khai hóa người mang rợ, đụng vào liền nát, nhìn thấy chúng ta trực tiếp đều sợ đến quỳ trên mặt đất không dám lên, không biết ngươi vì sao phải để ta đi chinh phục bọn họ, sẽ không đúng là sợ ta không chuyện làm chứ?" "Tất nhiên là không," Lý Tuyên đoán hận nói rằng, "hiện tại sớm chinh phục bọn họ, miễn cho ngày sau bọn họ bị coi thường hướng về hải lý bài vật bẩn thỉu mà thôi." Chu Du nghe được có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, có điều Lý Tuyên lập tức liền chuyển hướng đề tài, "Chinh phục là tốt rồi, không nói cái này, chúng ta có tân việc cần hoàn thành." "Chuyện gì? Liên ngươi cái này ẩn lui thủ phụ đại nhân đều muốn đích thân ra tay sao?" Chu Du cảm giác có đại sự phát sinh, không khỏi hưng phấn hỏi. "Theo ta đồng thời, dẫn dắt hải quân, viễn chinh đại tần đế quốc. Công nguyên 220 năm, Gia Cát Lượng triệu tập 20 vạn đại quân, do bằng thống, pháp chính, từ thứ ba vị quân sư dẫn dắt, cũng Ma Siêu, Triệu Vân, Ngụy Duyên, thái sử từ chờ bốn vị lao tướng, từ Trường An xuất phát, viễn chinh đế quốc Bạt Thị ạ. Bởi vì Hoàng Trung, Trương Phi, Quan Vũ chờ tuổi tác đã trọng đại, lại có rất nhiều tuổi trẻ một đời tướng lĩnh trưởng thành, liền lần này viễn chinh, Gia Cát Lượng còn phái ra rất nhiều hạt giống tốt. Quan Bình, Quan Hưng, Trương Bao, Chu Bất Nghi, Lục Tốn, Đặng Ngải, Khương Duy, Vương Song mấy người cũng theo quân xuất chiến, đồng thời hiện lộ tài năng. Cùng lúc đó, một nhánh do hơn 2000 chiếc chiến thuyền tạo thành hạm đội khổng lồ, chính đang biển rộng bên trên, hướng về phương Tây Địa Trung Hải chạy tới. Dẫn đầu một chiếc khổng lồ lâu thuyền bên trên, Lý Tuyên cùng Chu Du đứng sóng vai, gào thét gió biển đem bọn họ tay áo thổi đến mức bay phần phật. Lý Tuyên chỉ về đằng trước biển rộng mênh mông, cười nói, "Công cẩn, ta không có lừa ngươi đi, thế giới này so với ngươi nhiều hơn tưởng tượng muốn càng rộng lớn hơn, mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải." Toàn thư xong.